Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Phật ơi, con biết khổ rồi, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Thiên Hòa Ni Tự. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết cường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng tôi cũng xin thành kính tri ân ni trưởng cũng như đại diện là sư cô Phúc ở chùa Thiên Hòa đã cải tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp tại đây. Xem như Bình Dương là nơi chúng tôi lần đầu tiên được đến và chia sẻ Phật pháp với các vị, và lời đầu tiên gửi đến cho tất cả quý Phật tử trong khóa tu được nhiều an lạc hạnh phúc trong khóa tu này. A Di Đà Phật. Chắc là trực tiếp gián tiếp gì ít nhiều các vị cũng biết được tôi phải không? Có không? Ở đây ai chưa bao giờ biết đâu, đưa tay lên ngay. Ít nhiều gì thì chắc là chúng tôi cũng có chia sẻ với các vị qua các bài giảng mà như sư cô Phúc đã từng nói. Hôm nay tôi xin đến với các vị với một cái bài giảng là Phật ơi, con biết khổ rồi. Xin thưa các vị, đây là một đề tài hết sức ngẫu nhiên. Khi tôi hứa với sư cô Phúc ở đây là tôi sẽ đến, nhưng mà vì do nhiều công việc tôi quên hẳn đi là tôi đã hứa với Bình Dương. Rồi tình cờ hôm đó là cô mới nhắc lại, là tại vì tôi dặn rằng trước khi đến Bình Dương khoảng một tuần thì nhờ các vị nhắc lại cho tôi. Thì khi đó cô nhắc lại thì tôi mới nhớ tôi có hứa với Bình Dương vào thời điểm đó. Thì tôi cũng chưa biết được rằng tôi sẽ chia sẻ gì với các vị. Thì nghĩ là khi mà đến rồi thì tùy nghi, hoặc là mình soạn bài theo một cái dạng gọi là để tìm lại trong các cái kho tàng Phật pháp mình được học, được nghiên cứu về cái gì. Thì cách đây khoảng 5 ngày thì vào một buổi sáng nọ có hai nhân vật đặc biệt đến tìm tôi, và chính hai nhân vật đó đã gợi lên cho tôi một đề tài này. Xin thưa các vị, cái đề tài này chẳng có cái gì gọi là cao siêu cả, phải không? Cái lời này như là một lời than. Phật ơi, con biết khổ rồi, có nghĩa là giống như là bây giờ khổ quá không biết kêu ai kêu Phật. Nhưng mà tại sao tôi có một cái lời như vậy, các vị biết. Người đầu tiên hôm đó đến tìm tôi đó là cô này ở Mỹ về. Và khi cô đến gặp tôi là cô có một tâm nguyện là cô xin được một lần quy y với tôi để tu hành, và cô nghĩ rằng chưa chắc gì có thể gặp lại. Bởi vì khi cô về Việt Nam, cô đã mang chứng bệnh trong người đó là bệnh ung thư ruột. Và cô biết rằng cô không còn sống được bao lâu. Nhưng với tâm nguyện của cổ là từ khi cổ bị phát hiện ra là cổ có chứng bệnh đó đó, thì cổ mới được nghe những cái bài giảng của tôi. Và cổ nguyện ở trong lòng là quyết lòng cổ sẽ về Việt Nam một lần. Cổ xin làm đệ tử của tôi để quy y, và rất có thể một lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, có thể không bao giờ gặp lại. Thì khi cổ nói được như vậy, cổ bày tỏ hết là cổ nói là bây giờ cổ đang mang trong người bệnh như vậy, cổ nói chuyện hết. Và hôm đó dầu là một mình cổ, tôi vẫn sắp xếp để quy y cho một mình cổ rồi để cổ về Mỹ. Thì nghe qua cái câu chuyện đó tự nhiên tôi cũng hơi chạnh lòng. Chạnh lòng vì một cái thân phận con người mà khi nghe nói là bệnh ung thư, có nghĩa là bản án tử hình dán phía trước rồi, nhưng mà nó không để ngày nào, chắc chắn là như vậy. Tôi cũng cảm thấy bùi ngùi, và tôi cũng đem Phật pháp ra để lý giải, để giúp cổ hiểu thêm một vài điều trong cái quá trình nhận diện được cái khổ đau, cái bệnh tật để mà tu tập. Thì vừa xong, cổ vừa về thì lại có hai người nó đến gặp tôi. Thì hai người này là một nam một nữ. Thì cái cô gái này khi mà gặp tôi thì khoảng chừng 30-32 tuổi đổ lại. Thì gặp tôi nói chuyện xong rồi, cái cô có gửi dúng cho chùa 500 ngàn. Thì tôi có nhận 500 ngàn đó cho cổ. Nhưng mà rồi sau khi nhận rồi đó, bắt đầu cổ mới bày tỏ lại là hôm nay cổ gặp tôi duyên sự gì. Thì cổ kể hết. Cổ kể rằng cổ đã lấy chồng từ năm 26 tuổi. Được có vài năm thôi thì gia đình lộn xộn, rồi chồng thì bài bạc mèo mỡ gà đồng gì đó, khuyên lên hoài không được, năm lần bảy lượt cuối cùng ra tòa ly dị. Khi ly dị rồi cổ rất đau khổ, trước đó đã đau khổ nhiều năm, đến lúc đó cổ rất là đau khổ nữa. Cổ đau khổ đến độ mà các vị biết là tôi không có hiểu luôn, là tóc lông mày gì tất cả mọi thứ trên thân cổ hay là trên mặt mày cổ đều rụng hết. Mà tại vì cổ đội tóc giả, cổ không nói tôi cũng không có biết. Tóc cắt ngang cái mài mài vậy nè, thành ra tóc nó che che lại tôi cũng không để ý. Thật tình mà nói, khi cổ nói rồi, cổ vừa nói mà vừa khóc, cổ mới dán lên cho tôi coi. Có nghĩa là thầy đi không, con đang đội đầu tóc giả. Và thầy nhìn trên chân mày không còn một cọng chân mày nào cả, lông mi cũng không còn một cọng nào hết. Cổ đưa tay cho tôi xem, không còn một cọng lông tai nào hết, không có miếng tóc nào hết. Thì lúc đó tôi hỏi tại sao mà dữ vậy, đau khổ thì đau khổ chứ tại sao mà lại là khủng khiếp vậy. Thì cổ vừa khóc mà cổ vừa nói là khi con đau buồn đến độ mà tự nhiên ngày hôm đó tự nhiên con thấy ngứa ngứa cái con chà, cái nó rụng ra, gãi tới đâu nó rụng ra hết tới đó, tóc gì đó nó tự rụng vậy đó. Thì khi cổ đi bác sĩ thì bác sĩ mới nói rằng do cô bị stress quá nặng cho nên nó làm biến đổi gen trong người và nó tự rụng hết như vậy. Thường thường mình thấy những cái người hoàn cảnh vậy, đồng thời là thân phận như vậy rồi, người ta rất mặc cảm. Thà làm thầy tu như tôi mà không có tóc thì chả sao, đúng không? Nhưng bây giờ một người phụ nữ như vậy không có tóc thì người ta mặc cảm là chuyện đúng rồi. Nhưng mà tôi nói là cái nguyên nhân mà để rụng tóc, mà nếu đúng như bác sĩ nói là do bị stress nặng, quá đau buồn mà để bị cái này, thì nguyên nhân nào gây ra cho cô cái này thì cũng lấy từ nguyên nhân đó mà cứu cuộc đời còn lại của cô, có khả năng để phục hồi lại điều này. Nếu do stress nặng mà xảy đến điều này thì cũng tu tập như thế nào, tập lạc quan và về nghe lại cái bài giảng thầy giảng là hóa giải mặc cảm. Hãy tự tin và tham gia tất cả các công việc của mình, lấy niềm vui lại. Đau buồn không giải quyết được vấn đề. Cứ ngồi suy nghĩ đi, mình có thể mình giam hãm trong một cái căn phòng, mình có thể khóc từ sáng tới chiều, mình có thể trốn tránh hết với tất cả mọi người, nhưng mình cũng không chạy trốn được với khổ đau, và mình không giải quyết được vấn đề, và càng đau khổ càng mặc cảm thì làm cho hoàn cảnh nó tồi tệ hơn chứ không tốt hơn bao giờ. Vì chỗ đó cho nên mình suy nghĩ là đau khổ không giải quyết vấn đề thì lật ngược vấn đề lại. Hãy tập lạc quan, tập vui vẻ để nhìn hoàn cảnh của cuộc sống tốt đẹp hơn, thì biết đâu niềm vui đó nó sẽ giúp cho cô phục hồi lại tất cả mọi điều. Và thầy khuyên cổ nên tu học dễ vậy. Và 500 ngàn này thầy gửi lại cho cô, tại vì hoàn cảnh của cô không thoải mái tí nào. Khi mà ly dị rồi nuôi một đứa con chẳng có nghề nghiệp, làm chấp giá như vậy ngày qua tháng lại. Nhưng mà tôi biết rằng khi cô đi đến đây cô cúng là tại vì cô gặp tôi mà cô không cúng cô ngại. Tôi rất hiểu điều này, cho nên tôi nói rằng không phải gặp mấy thầy mà để cúng dường. Có duyên sự thì cứ gặp, còn cúng thì cả đời mình là muốn cúng lúc nào cứ cúng, điều kiện tốt cứ cúng, ở đâu có duyên sự cứ cúng. Chứ không phải là nhất thiết gặp mấy thầy phải cúng. Quan niệm này là sai lầm. Vì sai lầm cho nên có người không có tiền không dám đi chùa, không có tiền không gặp mấy thầy. Đây là các vị tự sai lầm trầm trọng, chứ không phải cái việc này như một quy chế như vậy các vị. Học và tu, người tín đồ Phật tử có duyên sự gặp quý thầy là chuyện bình thường. Có đủ duyên thì gặp, quý thầy bận việc thì thôi. Chứ không mang cái nghĩa là gặp phải cúng, ở trong đó không ai nói cái chuyện đó bao giờ. Thành ra khi qua cái câu chuyện này, một buổi sáng chưa đầy 2 tiếng mà gặp hai người như vậy, thì tự nhiên tôi vừa ngồi mà tôi lấy cái sổ mà ghi để người ta cúng trùng tu á, tôi mới lật ra trang sau tôi để là Phật ơi con biết khổ rồi. Và vì vậy cho nên hôm nay tôi mới có cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị. Chia sẻ để cho các vị hiểu được rằng nhận diện được đau khổ là điều vô cùng quan trọng. Tu mà chưa nhận thức được điều này là chưa quan trọng. Thật sự chúng ta ở đây xin thưa hỏi hết với các vị trong đạo tràng, cuộc đời các vị đã trải qua ít nhiều, các vị thấy vui nhiều hay khổ nhiều? Ai khổ nhiều nữa đưa tay lên coi. Xin thưa với các vị, ở trong đây tôi biết rằng ai cũng khổ nhiều hết á, nhưng mà muốn từ bỏ cái khổ là dường như chúng ta không dám. Tôi có đặt trong một cái bài thơ, tôi có nói một câu là gì, biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Trong cái bài thơ Mộng Đời tôi có đặt, tôi nói vậy. Thật ra tất cả chúng ta khi quý thầy hỏi: các vị ơi, đời khổ nhiều, vui nhiều, khổ nhiều, mà kêu vô chùa tu đi, dạ chưa dám. Phải không? Lúc tôi giảng ở Cần Thơ đó, có cô đó, cô nói: thầy ơi, chỉ có con phương pháp nào là tu để giải thoát liền ngay tức khắc. Cô nói như vậy đó. Tôi nói: muốn lại ngay tức khắc chuyện có quá dễ. Bây giờ bỏ hết tất cả mọi thứ vô chùa cạo đầu tu là giải thoát liền. Cô nói: dạ chưa đi được. Nói thật sự như vậy. Ý niệm thì muốn giải thoát, mà để người ta bảo gì phương pháp làm như vậy không đủ can đảm để làm. Tôi từng nói với các vị rằng, chúng ta cũng giống như một đứa bé mà bị mắc tay trong hũ kẹo vậy đó. Một đứa bé nó thọ cái tay trong hũ kẹo, rồi nó hốt một nắm kẹo như thế này, hốt quá cái nó rút tay không ra. Bởi vì cái miệng thì lúc nào nó cũng nhỏ hơn cái hộp của nó. Thì khi một đứa bé nó thọ tay vô hũ kẹo, tới chừng mà nắm về cái rút, nó mắc kẹt không ra, cái rồi sao? Nó khóc la lên. Rồi mẹ nó nghe nó khóc la lên, cái chạy lên hỏi: cái gì vậy con? Nói: con lấy cái tay ra không có được. Rồi mẹ nó mới hỏi: bây giờ con muốn lấy tay được không? Nó: dạ muốn. Được thì buông kẹo ra đi con, rồi lấy tay ra. Không có được, buông thì sợ mất. Thành ra làm sao mà con nắm được cái nắm kẹo này mà con lòng thời con lấy được cái tay ra? Cái đó thông thường là nó như vậy. Xin thưa với các vị, tất cả chúng ta là phần lớn rơi vào trong tình trạng này. Mình biết cái điều đó nó khổ vậy đó. Nhưng mà người ta khuyên từ bỏ thế này, từ bỏ thế kia, hay là tập làm chủ lại, là không được. Cho nên chính cái chỗ này vô cùng quan trọng. Ngày xưa Đoàn Như Khuê ông có bài thơ, đó là: biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trong bể thảm thôi. Nếu chúng ta sống trong cuộc đời chúng ta chưa có cảm nhận được Phật pháp, và chúng ta chưa có tư duy về thân phận của mình, thì chúng ta thấy những cái bài này sao nó có vẻ bi quan quá, chán đời quá. Trong những cái tư duy như vậy, rồi nhất là những người thân phận tuổi trẻ như thế này lại còn hiểu lệch lạc hơn nữa. Chúng ta hiểu cửa chùa như là cái gì đó dành cho những người mà đau khổ tật nguyền thất tình thế này thế kia, để trốn chạy với những cái điều đó. Xin thưa với các vị, cái chùa là nơi mà chúng ta có thể gửi gắm thân phận vào bất cứ thân phận nào. Bởi vì con người trên cuộc đời này đã là con người, ai cũng có khổ. Nhưng mà chúng ta chưa học Phật, cho nên chúng ta chưa nhận diện ra được cái khổ. Chúng ta đồng hóa với cái khổ, và chúng ta chấp nhận khổ như một thân phận con người. Chúng ta chịu lăn lộn với nó mà chúng ta không có lối thoát. Đây là điều vô cùng quan trọng. Ngày xưa Phạm Diệu Linh khi chưa tròn tuổi 30, còn trẻ, nhưng mà cũng đau khổ về bản thân mình, có nói lên một bài thơ là: Đức Phật ơi, đời con sao khổ thế, tuổi còn xanh mà bạc tóc phong trần, mắt khô gầy quan phế sắp mùa xuân, thân hoàng hoại ước mơ dần liệm tắt. Tuổi còn trẻ thôi, chưa hơn nửa đời người nữa, mà tất cả những cái sự dồn dập của cuộc đời để làm cho con nhận diện ra điều như vậy. Xin thưa với các vị, tôi nghĩ rằng tôi không thể sống được khi qua tuổi 20 đâu các vị. Ngày hôm nay tôi ngồi được với các vị là cái điều mà may mắn trong cuộc đời, hay là Phật đưa Phật rước gì đó, duyên nghiệp đưa đẩy thế nào, chứ tôi nghĩ rằng tôi không thể vượt qua được 20 tuổi. Ngày xưa tôi ước gì mình sống được tới tuổi 20. Những tháng ngày như vậy rất là bi quan, rất sợ chết, rất đau khổ, rất mặc cảm. Nhưng mà nếu không nhờ Phật pháp thì chắc cũng không vượt qua được những cái chuỗi ngày đau thương như vậy. Vì vậy cho nên tôi rất hiểu rằng ai chưa lâm vào hoàn cảnh như thế thì chúng ta có nhiều ước mơ, nhiều hy vọng, và chúng ta đặt niềm tin vào cuộc đời rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta giác ngộ hoặc là từng trải qua những biến cố của cuộc đời, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng khi Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ hoàn toàn đúng. Ngày xưa khi chúng ta nghe chữ khổ của đạo Phật, chúng ta cứ tưởng tượng rằng đó là bi quan yếm thế. Chúng ta nghĩ rằng đạo Phật nói lên những điều khổ như một sự đe dọa mọi người. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng khổ là một chân lý đâu. Khi chúng ta nghe cuộc đời là bể khổ, hay là Đức Phật từng nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn bể, chúng ta cứ nghĩ rằng những cái câu đó như là một văn vẽ, hay là những cái câu đó ở trong chùa nó mới có. Nhưng mà các vị biết rằng trong cuộc đời là một biển trầm đau khổ. Nhưng mà vì sao vậy? Con người không lẽ sinh ra sống và gặp hoàn cảnh đó là chết? Ai gặp khổ cái là chết, ai gặp khổ là chết. Nếu ai gặp khổ là tìm cái chết, tôi nói thiệt không còn một người nào ngồi trong hội trường này hết á. Tôi dám cam đoan với các vị, nếu ai trong cuộc đời gặp khổ để tìm cái chết thì không còn một ai có mặt trên trần gian này nữa cả. Nhưng mà nhận diện được cái khổ không mang cái nghĩa là nhận diện được cái đau khổ để bi quan. Trong cuộc đời này chúng ta đồng hóa giữa mình và cái khổ, chúng ta nghĩ rằng kiếp người phải như vậy, chúng ta cứ cho nó vậy là xong. Kiếp người phải chịu đựng cái này, kiếp người phải đối kháng cái kia, kiếp người phải thế này thế nọ, kiếp người phải khóc ra nước mắt. Rồi khi tình duyên hôn nhân đến thì trong đời sống hôn nhân phải như vậy, đời sống hôn nhân phải chịu như thế kia, chén trong sống còn cua thế nọ. Tất cả những chuyện đó chúng ta thấy bình thường, nó diễn ra hàng muôn ngàn người, ai cũng có chứ không phải một mình mình. Cho nên mình nghĩ là đời là như vậy, cuộc đời như vậy, con người phải như vậy, sống kiếp người phải như vậy. Xin thưa các vị, như vậy hay không tùy nghiệp và tùy thái độ sống của mọi người, chứ không phải buộc là như vậy. Nhưng nguyên tắc này nó như một sự thật. Cho nên trong tứ diệu đế, cái đế đầu tiên mà Đức Phật nói đó là khổ đế. Khổ đế là một chân lý sự thật về cái khổ của cuộc đời. Cái khổ đó gồm gì? Sanh là khổ, già là khổ, gì nữa? Bệnh là khổ, cái gì nữa? Chết là khổ. Đây là tứ khổ. Trong dòng tứ khổ này nó có còn những cái khổ phụ thuộc nữa, đó là ái biệt ly khổ, thương yêu mà chia lìa là khổ. Ví dụ cha mẹ con cái của mình, ví dụ như các con của mình quá thương yêu nó nhưng mà nó bệnh tật hay gì nó chết, hoặc là nó tai nạn xe cộ nó chết, hoặc một lý do gì đó nó chết, thì đứa con đó mình thương yêu nó chết, thì cái chết đó, cái chia ly bằng cái cách đó người ta gọi là ái biệt ly. Vợ chồng thương yêu nhau mà có một lý do để chia lìa là đau khổ. Đang tình thương mặn nồng mà do một người nào thứ ba can thiệp vào để tình cảm này chia ly, khổ không? Ai có mới biết khổ nha, ai không có làm gì khổ. Xin thưa các vị, cái đó cũng là ái biệt ly khổ, có nghĩa là thương yêu mà chia lìa là khổ. Cầu bớt đắc khổ là mong ước mà không được là khổ. Mong ước được điều này, mong ước cái kia, mong ước cái nọ mà không được là khổ. Rồi á, quán tán hội khổ, tức là thù ghét với nhau mà gặp là khổ. Một cái nữa là ngũ ấm xí tạnh khổ, là thân xác này trong ngũ uẩn này nó thay đổi vô thường để dẫn đến cái khổ. Trong tám cái khổ này hôm nay tôi nói với các vị, tất cả mọi dữ kiện và sự chia sẻ với các vị nó nằm trong những yếu tố này. Các vị nghe từng phần các vị sẽ hiểu. Tôi nói lòng vòng trong cái sự nhận diện ra được đau khổ. Trở lại vấn đề, điều đau khổ này Đức Phật nói như một chân lý, đó là sự thật hiển nhiên trên cuộc đời này. Trong tám điều đau khổ này, bốn điều đau khổ đầu là sanh lão bệnh tử, sanh già bệnh chết. Có ai là người trên cuộc đời này thoát được không? Có ai sống hoài không chết không? Có ai từ đó giờ chưa bệnh không? Có ai không già không? Hả? Tất cả rồi ai cũng già, là một quy luật. Cho nên từ những chỗ đó, cho nên là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Mong ước mà không được là khổ, thương yêu chia lìa là khổ. Rồi gì? Thù oán gặp gỡ là khổ. Rồi thân xác này nó bị chi phối bởi các điều kiện ngoại tại, nội tại là khổ. Trong tám điều khổ này là một điều khổ căn bản mà các vị phải nhận diện được. Xin thưa các vị, nhận diện được đau khổ là một điều vô cùng quan trọng. Nếu bản thân chúng ta chưa bao giờ nhận diện được đau khổ thì chúng ta biết rất khổ mà không biết nó khổ gì cái gì. Giống như cái câu thơ của Xuân Diệu ngày xưa đó, nó hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn, buồn mà không biết mình buồn như gì, mơ mơ màng màng vậy đó. Xin thưa Phật các vị, không có nỗi buồn, không có nỗi khổ nào mà không có lý do cả. Chỉ duy nhất một điều là chúng ta không nhìn ra được lý do của nó mà thôi. Tại vì chúng ta đồng hóa giữa mình và cái đó là một, thì chúng ta không thể phân tách được. Cho nên xin thưa với các vị, hãy nhận diện được khổ đau là điều quan trọng. Nhận diện được đau khổ của thân phận mình là cái gì, nhận diện được đau khổ của xung quanh mình là cái gì, nhận diện được đau khổ. Để như vậy, để mình có phương pháp giải quyết vấn đề này. Đây là điều mà thầy đã từng nhắc trong nhiều bài giảng khác nhau. Giống như một vị bác sĩ, bác sĩ muốn trị một cái người bệnh nhân, bác sĩ phải hiểu người đó bệnh gì bác sĩ mới trị được, có phải không? Còn bác sĩ nào mình lại nói bác sĩ ơi tôi bệnh, cái tự nhiên không lấy thuốc à, không biết mình bệnh gì hết trơn, có không? Không bao giờ có chuyện đó. Như vậy thì khi mà mình nhận diện được đau khổ là tại sao? Khi mình học Phật mình biết được điều này. Cho nên thầy từng khuyên với các vị trong một số bài giảng khác, thầy nói như thế nào? Các vị hãy đặt mình vào một vị trí khó xử nhất trong cuộc đời để trả lời cho mình những câu hỏi đó đi. Khi cái chết đến tôi sẽ làm gì? Khi bệnh đến tôi sẽ làm gì? Khi cuộc sống gia đình tôi tan vỡ tôi sẽ làm gì? Khi công ăn việc làm tôi thất bại tôi sẽ làm gì? Khi tôi già đến tôi sẽ làm gì? Khi con cái tôi là người không nên danh nên phận tôi sẽ làm gì? Hãy đặt những hoàn cảnh như thế để mình tìm một câu trả lời thích đáng nhất. Khi các vị có những câu trả lời này ở trong lòng một cách thích đáng nhất thì các vị đã cứu cuộc đời mình ra khỏi bể khổ một nửa rồi đó. Tại vì hoàn cảnh này nó đều phải xảy ra với chúng ta. Không xảy ra thì tốt, nhưng mà chắc gì không xảy ra, đó như một quy luật. Thành ra vì vậy, những cái điều mà thầy nói với các vị là hãy nhận diện được ra những điều đau khổ. Như mình nói, cuộc sống mình như thế nào, hoàn cảnh xung quanh như thế nào, công ăn việc làm như thế nào, tập mình bình thản trước những cái điều đó như một quy luật của cuộc đời, và khôn ngoan để tìm cách lèo lách mình ra. Nhưng mà con người mình rất là ngộ như thế này. Khổ thì ai cũng sợ. Ở đây các vị có sợ không? Có ai không sợ khổ không? Ai không sợ khổ đưa tay lên coi. Chắc chắn là những cái điều nào đau khổ trên cuộc đời ai cũng gặp. Bản thân con người, cái tính chất của con người là sợ khổ ham vui. Mình là biết cái gì vui mình đều thích. Mình đều sợ khổ ham vui cả. Nhưng mà phần lớn chúng ta đều gieo cái nhân khổ mà chúng ta không có biết. Bây giờ ví dụ đi, một người muốn có được niềm vui cái đi tìm đi nhậu để vui. Đi nhậu có vui không? Thật ra đi nhậu cũng có cái vui của nó, nhưng mà sau cái vui của đi nhậu rồi, sướng hay khổ? Rất là khổ. Phải nhức đầu cả ngày, phải thế này thế kia. Đôi khi đi nhậu rồi nó sanh sự. Có những người buồn quá không biết làm gì, đi đánh bài. Đi đánh bài vui không? Đang đánh là rất là vui chứ. Nhưng mà để thiếu nợ, để mượn nợ là rất là đau khổ. Thành ra các vị biết là con người ai cũng sợ khổ, mà đều gieo những nhân tố khổ không mà lại sợ khổ. Bản chất con người đều ham vui, sợ khổ ham vui mà gieo những hạt giống đau khổ không à. Chúng ta đi giữa trời này mà chúng ta chạy trốn bóng là chuyện đó không bao giờ có được. Giữa trời này mà nếu chúng ta chạy trốn bóng là cái chuyện đó không thể. Trừ ra chúng ta là ma đó, chúng ta mới không có bóng thôi. Còn nếu chúng ta là người bình thường ai cũng có bóng. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng muốn có được cái niềm vui thì phải gieo nhân vui. Mà gieo nhân khổ mà muốn niềm vui là không thể được. Vừa rồi tôi đọc bài báo cái anh này, ảnh bị kêu án tù chung thân về tội bán heroin. Nhưng mà khi mà hỏi ảnh á, ảnh sợ điều gì nhất trên cuộc đời? Các vị nghe những cái sợ rất dễ thương. Các vị không bao giờ nghĩ rằng một con người này có thể phạm pháp một cái điều như vậy. Có những người phạm pháp mà không nghĩ rằng cái đó nó nguy hiểm và nó tội lỗi như vậy, mà người ta nghĩ đó là bình thường. Khi mà kêu án chung thân rồi anh ở tù, thì khi người nhà báo hỏi anh rằng anh sợ điều gì nhất, anh nói anh sợ có hai điều thôi. Hiện giờ anh có ba đứa con, cho nên trong lòng anh chỉ sợ hai điều là: sợ thứ nhất là các đứa con mình nó học hành không đến nơi đến chốn, nó hư. Và sợ thứ hai là các con mình sẽ mắc hút chích heroin đó. Ảnh là người bán heroin mà ảnh sợ con mình bị rơi vào điều đó. Khi ảnh ở tù rồi ảnh sợ điều đó. Ảnh sợ con mình hai điều: thứ nhất là học hành không đến nơi đến chốn rồi hư. Cái điều thứ hai là sợ con mình bị nghiện ma túy. Như vậy thì các vị biết rằng khi mình làm điều đó, mình có nghĩ rằng xã hội này, những đứa trẻ, những cái người nghiện này từ những cái đó phải đau khổ thế nào không? Những gia đình có một đứa con mà bị nghiện, các vị biết đau khổ thế nào không? Mình làm một cái nhân tố như vậy mình không biết rằng mình đã gieo rắc vào xã hội đau khổ như thế nào. Mình gieo một cái nhân đau khổ cho thiên hạ thì làm sao mình có một cuộc đời bình an được. Như vậy mà tự đáy lòng của mình, một sự khát khao của mình là mình mong rằng những đứa con mình nên người. Mình mong rằng những đứa con mình đừng nghiện ngập ma túy. Tại sao mình mong ước các con mình một cái điều thánh thiện như vậy? Tại sao mình không ban tặng cho xã hội những điều thánh thiện? Mình làm những cái điều để rồi á, mình thấy rằng mình gây biết bao nhiêu người để trở nên những cái người miệng, thì dĩ nhiên cái quả báo đó mình khó chạy thoát. Cho nên vừa rồi khi tôi sang Úc thì tôi có gặp một cái cô Phật tử đó, cổ cũng khoảng 50 mấy, gần 60 tuổi rồi. Cổ đau khổ vì một đứa con khi bị nghiện ma túy. Bao nhiêu tiền bạc trong gia đình, anh chị em đều trút hết cho một đứa con trai này. Nhưng mà các vị biết cổ làm nghề gì không? Chúng ta thấy rồi, như một quy luật, một quy luật không bao giờ khác hơn được. Đó là cổ trồng cái cây cần sa để cô bán. Và trồng cây cần sa rất có tiền, các vị biết là như vậy. Nhưng mà bao nhiêu tiền đó không đủ về một đứa con nghiện ngập này. Như vậy khi mình cung cấp cần sa cho những người chế ma túy để gây ra biết bao nhiêu người, nhất là những đứa trẻ bị dụ vào những con đường này để trở nên nghiện ngập, mình có biết mình làm một cái điều đó là tội lỗi hay không? Tại sao khi mình làm điều đó đó mình không cảm thấy nó tội lỗi, mà một đứa con mình nghiện ma túy mình đi khóc, mình đi gian xin, mình lại Phật để cầu cho nó hết? Mình gieo một cái nhân như vậy, cái quả như vậy là một sự tương xứng rồi, là tại sao như vậy? Thành ra mình có một đứa con bị nghiện ma túy, mình đau khổ cỡ nào, vậy mình trồng những cái cần sa này, mình cho biết bao nhiêu người phải hút, phải nghiện ngập thì cỡ nào. Mình khổ có một đứa là mình như vậy rồi, còn cả xã hội người ta mang như vậy, người ta cười à, con mình khóc à. Xin thưa các vị, những cái chỗ này các vị phải để ý, quan trọng vô cùng là những cái điều này. Vừa rồi có một cái ông này khoảng 55 tuổi, một người đàn ông tôi thấy rất là mạnh mẽ, đeo kiến cận mà có người phương phi và có người có một cái vẻ trí thức và một người đàn ông ra dáng. Nhưng mà khi nói chuyện với tôi mà các vị biết rơi hai hàng nước mắt. Tôi nghĩ đàn ông ít khi nào khóc như vậy lắm. Nhưng mà cái này á, dường như đã sâu chứa từ lâu rồi. Tôi đã giảng cái bài Nỗi Lòng Người Cha, tôi có nói làm sao? Người đàn ông thì sao? Tôi đã từng nói người đàn ông ít khi nào khóc bên ngoài lắm. Người đàn ông khóc là nước mắt chảy ngược vào trong, nuốt vào trong, nuốt hận, nuốt buồn, nuốt tủi vào trong. Đừng nói người đàn ông không khóc là mạnh, chưa chắc mạnh đâu. Khóc muốn tan nát ở trong lòng mà bên ngoài gán là như vậy á. Xin thưa các vị, khi ông khóc ông nói điều gì các vị biết không? Vợ ông phá tan nát trong vòng chưa đầy 2 năm mà trên 3 tỷ bạc. Phá cho cái gì? Phá cho đánh bài không trong cái gì cả. Mà bây giờ vợ chồng biết nói làm sao? Bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc, bao nhiêu đồ đạc sự sản của cả cuộc đời ổng làm nên, bà thầm lặng bà đi cầm cố quá trơn sạch trọi, biết ra rồi trơn trọi, chỉ là bà vui trong căn bài. Hôm nay ổng nói với tôi một điều là ổng cũng đáng lắm. Ổng nói vậy đó. Ổng khóc ở đây không phải là ổng tiếc cái đồng tiền đó, mà ổng khóc ở đây là ổng ân hận cho quá khứ của mình, chứ không phải là như vậy. Ổng nói với tôi vợ ổng như vậy, phá tán như vậy đó, nhưng mà ổng cũng trách vợ, ổng cũng buồn, ổng cũng tủi, nhưng mà hôm nay ổng trách bản thân ổng nhiều hơn. Bởi vì ổng nói là ổng đã từng là người đi thầu đề mà. Đồng tiền ổng kiếm được rất nhiều bằng cách làm thầu đề. Cho nên ổng nghĩ tiền ma thì trả quỷ. Vì vậy cho nên hôm nay ổng nói là ổng ân hận, không phải là ổng tiếc những đồng tiền đó. Mới đầu thì ổng tiếc lắm, nhưng mà ông khi nghe được những bài giảng của Phật Pháp, những ngày tháng mà ông đau khổ á, ông có một người bạn nữa tặng ông mấy cái bài giảng như giá trị đồng tiền vượt qua số phận rồi đó, dòng nghiệp chướng rồi đó. Tất cả những cái điều đó ông nghe rồi, ông mới thấy rằng ông ân hận cho ông nhiều hơn là sự thật này. Ông nói là vợ ông mà không phá thì cũng có lý do khác để tan già nát cửa thôi. Bởi ông làm một cái nhân tố như vậy thì ông không có hạnh phúc được. Cho nên ông khóc. Vì ông khóc là nói với tôi như vậy. Cho nên hôm nay ổng xin được học theo Phật Pháp, xin được quy y để ổng làm lợi từ đầu. Ổng làm lợi bằng cái cách là để kiếm trên những đồng tiền chân chính. Thành ra những cái điều đó tôi thấy rằng nếu giác ngộ được Phật Pháp thì mới thấy đó là đau khổ. Ngày xưa mình làm những điều đó, mình không học được Phật Pháp, mình không biết mình sai. và những nỗi khổ nó đang đanh dây mình mà mình không có biết được. Vì vậy Đức Phật mới dạy một câu rất đúng: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, là chỗ này. Bồ Tát sợ nhân có nghĩa là Bồ Tát là một bậc có trí tuệ, một người có giác ngộ, cho nên làm bất cứ một điều gì Bồ Tát sẽ biết rằng mình làm ở đây là nhân này khổ hay là vui. Mình biết đây là một nhân khổ cho nên mình không có gieo, mình biết đây là nhân hạnh phúc, nhân vui mình gieo. Vì Bồ Tát không gieo nhân khổ cho nên không có cái quả khổ. Còn mình là chúng sinh khổ lắm, nhân khổ thì gieo dễ đầy, mà khổ tới cái la làng, có không? Đây là cái điều mà mình phải để ý. Mình là người học Phật, mình phải thấy rằng nếu biết nó là khổ thì mình phải tìm cách thoát ly nó. Bất đắc dĩ trong cuộc đời là quy luật này không thể khác hơn được thì mới chấp nhận. Còn cái gì mà có thể cởi mở được, gỡ bỏ được thì hãy vội vàng mà gỡ bỏ theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Đừng tiếc các vị. Chúng ta tiếc như vậy, chúng ta tiếc đó, nó chẳng khác nào chúng ta nuôi một cái căn bệnh ung thư vậy đó. Trong thân thể của chúng ta, nó là một cơ thể hoàn thiện, từ đầu đến chân, từ ngoại tạng đến nội tạng. Nhưng mà ví dụ bây giờ một khúc ruột chúng ta bị bệnh, hay là một phần nào của cơ thể bị bệnh, hay là cái túi mật bị bệnh, hay là cái gì đó bị bệnh, hay là một phần nào đó nó bị ung thư, thì bác sĩ phải làm sao? Phải cắt bỏ. Nếu cái đó chữa trị được thì cố gắng chữa trị, còn không chữa trị được phải cắt bỏ ngay. Bởi sao vậy? Đừng vì một thân phần đó mà nó làm băng hoại chết cả một cơ thể này. Các vị nên nhớ vậy. Thành ra có những cái đừng tiếc các vị. Nếu chúng ta tiếc, chúng ta hại cả một sự nghiệp và cuộc đời của chúng ta. Cho nên có những điều chúng ta tiếc. Có những người biết rằng mình làm ác cũng muốn bỏ, nhưng mà bỏ tiếc có nghĩa là sau khi mình bỏ cái này mình sẽ thu nhập cái khác tiền ít hơn, cho nên không can đảm bỏ. Để đùng một cái hữu sự đến, tất cả tài sản này trôi theo sông xô biển thì chịu. Cho nên á, một cái doanh nhân nước ngoài ông nói rất là hay, đó là biết dừng lại đúng lúc, con người ta không bao giờ suy sụp là chỗ này. Đây là cái lời hối hận của một cái anh đó là bị kêu án 24 năm tù. Đó là làm giấy tờ giả cho người đi xuất ngoại. Anh là một người tốt nghiệp trường đại học đàng hoàng, nhưng mà khi xin việc làm, anh thấy rằng cái những việc làm khác đồng lương nó không có cao, cho nên anh hiểu biết về giấy tờ mọi thứ, cho nên anh làm giấy tờ giả đó. Sau khi có tiền bạc nhiều rồi, nhưng mà vì sao vậy? Khi mà anh bị bắt á, thì anh mới nói rằng nếu anh biết nghỉ sớm thì anh không có chuyện này. Anh nói bao nhiêu lần anh muốn nghỉ để anh tìm công ăn việc làm rồi, nhưng mà dự định như vậy mà chưa nghỉ, thì tới khi bị bắt anh hối hận. Thật sự với các vị, con người ta thường là như vậy đó. Thà đụng với cái hoàn cảnh đau khổ á, thì chấp nhận. Còn ban đầu người ta khuyên thì không có nghe. Con cái mình cũng vậy. Con cái mình nó lập gia đình hay nó yêu ai đó, mình là cha là mẹ mình hiểu á, mình nói con à không nên nghe, tuổi còn trẻ hay là người đó bồng bột hay thế này thế kia, nó đâu có chịu đâu. Khi đang yếu đâu có chịu đâu. Cha mẹ nó lớn rồi làm tìm cách cán gián con, đâu có hiểu được tuổi trẻ này kia, biện hộ đủ thứ điều. Tới khi đau khổ quay về nó cha mẹ nó đúng quá. Thông thường là mình vậy. Khi đau khổ đến thì mình mới thấy nó là đúng. Như vậy mình sống như vậy là có trí tuệ không? Đợi tới đau khổ mới thấy là đúng thì còn gì nữa các vị. Cho nên đời người ta nói câu cũng rất hay: mày chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ nha con. Có phải không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có nghĩa là mày chưa thấy khổ mày chưa sợ đâu. Bây giờ cái người người ta biết, người ta hiểu, người ta thấy, người ta nói, không có chịu. Cho nên con người của mình nó có vậy nè. Khi các vị còn đầy đủ sức khỏe, hay là các vị phần lớn là người đang thành đạt á, các vị không bao giờ chấp nhận lời khuyên của ai hết á. Các vị thấy bất chấp mọi lời khuyên khôn ngoan và đúng đắn. Nhưng mà khi các vị vấp phải rồi đó, thất bại đó, thì các vị mới hình dung lại hết là những lời khuyên này hoàn toàn đúng, nhưng mà tại sao mình không nghe. Con người mình là như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật dạy đó, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, là chỗ này. Những nhân tố nào nếu mà mình là người học Phật, mình biết nó dẫn đến đau khổ, biết dẫn đến sai lầm, thì đừng cố mà gieo các vị. Gieo rồi là để khổ chứ làm cái điều gì. Ngày hôm qua trên đường đi họp về, tôi ngồi trên xe tôi có bắt được cái cuộc điện thoại của một cái cô đó là 22 tuổi. Thật ra mọi người đặt tôi vào một vị trí vô cùng khó xử. Cô này thì có một người bạn trai. Sau khi có người bạn trai rồi á thì quan hệ rồi mới có thai, mà cổ không có hay. Tới khi hay được á là một vài tháng gì đó, thì bây giờ á cổ khủng hoảng tâm lý lên. Rồi cổ mới nói với cái người bạn trai là cái việc đó như vậy đó. Thì người bạn trai cổ á thì kêu giấu rồi đi phá bỏ đi. Thì cổ mới nói là việc này còn nhỏ, cổ không biết giải quyết, cho nên cổ nói là để nói với mẹ. Thì người bạn trai giận lẫy cúp điện mấy ngày nay, vì á không cho cổ nói với gia đình mà không liên lạc. Rồi bây giờ cổ mới đem tâm sự với một số người á, thì người phiên thế này người phiên thế kia, bây giờ cổ không biết làm sao chứ trời, không biết làm sao. Rồi cuối cùng hỏi tôi, tôi nói trời đất, xin thưa các vị, cổ hỏi tôi như thế này, tức là cổ làm như thế nào để cho cổ vừa không có lỗi đối với cái bào thai đó, vậy vậy vậy. Tôi bây giờ tôi nói là sao? Tôi nói thôi cô đi làm đi hả? Xin thưa các vị, đặt vào người vị trí như vậy là đặt người ta vào cái chỗ mà tử hình đó các vị. Đâu có làm những cái chuyện quan trái rồi đi buộc người ta lý giải giùm mình. Phần thông thường trong cuộc đời là xin ai một lời khuyên, người ta muốn cần đó sự đồng tình. Thật ra ở đây cổ chỉ muốn rằng nếu tôi gật đầu đồng ý hoặc là tôi im lặng, cổ sẽ làm ngay điều đó. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nhưng ở đây tôi nói thiệt, tôi nói với cổ rằng là tôi là một nhà tu, tôi không có lý giải điều này được, tôi không can thiệp điều này được. Nhưng mà nếu cô có những cái quan trái mà cô gian xin như vậy thì riêng tôi có ý kiến như thế này. Thật ra cái điều này nếu mà cô có thể là một ai khuyên đó hay lý do gì đó mà cô bỏ cái bào thai này, thì nó có nhiều cái quan trái với cô. Thứ nhất là cô đã giết một mạng người, cái tội đầu tiên là giết một mạng người. Thứ hai nữa, cô làm cho nhân tình cô chạy tội. Cái thứ ba nữa, cô làm như vậy cô đã đánh mất đi đời con gái của mình một cách danh dự. Tất cả ba điều này cô phải nên nhớ. Nhưng mà nếu cô giữ lại với một cái lý do chính đáng, cô sẽ cứu được điều này. Là tại sao vậy? Nếu mà ở đây cái anh chàng này thật lòng thương yêu cô đó, là anh không có yêu cầu cô phá ra cái điều này. Đây chẳng qua là thương gá chơi thôi, có tính cách là mua vui qua đường. Cho nên khi nghe điều này anh chàng kia mới khủng hoảng và mới kêu cô giấu và giải quyết điều này. Nếu anh thật lòng thương yêu cô, đây là cơ hội để hai người đến hôn nhân. Đâu có sao, hôn nhân muộn cũng chả sao. Vừa cứu được một đứa bé, vừa cứu được danh dự, vừa chứng tỏ rằng đây là một người chung tình với mình. Còn bây giờ cô lại làm cái điều này thì thứ nhất cô giết một mạng người, nhân quả này suốt đời cô không trôi được. Chắc chắn là như vậy. Ăn chay mà một cái trứng có trống người ta còn không ăn mà. Vì cái trứng có trống là cái trứng có một chúng sinh tái sinh, là một cái con gà, con vịt gì nó đẻ mà còn như vậy mà. Huống chi đây là nhân tố của một con người. Cô biết rằng cái này cái tội rất là lớn. Ở đây nếu mà thầy làm ngơ đồng tình hay gì, thầy đồng lõa với sự giết người của cô. Nhưng thầy chỉ phân tích rằng hãy nói với cha với mẹ và thuyết phục cái người đó hãy cưới mình cho gấp, vừa để chứng tỏ rằng anh là người thật sự yêu thương mình, vừa cứu được danh dự của một người con gái, vừa bảo vệ được cái đứa bé này được ra đời một cách trọn vẹn. Đây là những điều nên làm. Còn thầy chỉ khuyên rằng nếu nên làm là như vậy thôi, còn tất cả mọi thứ khác thầy đều không can thiệp và thầy không biết tới. Nếu cô đặt thầy một vị trí như vậy thầy rất là khó xử, nhưng thầy chỉ có ý kiến như vậy thôi. Thì ở đây cô nói là khi mà nói với anh đó cái điều đó đó, anh không có chịu. Thầy nói cái việc đó làm sao sự khôn ngoan của cô tạo một cái gì đó để cô ràng buộc anh ta. Đây là cái nhân tố, nếu cô còn giữ một đứa bé là cô còn lý do để ràng buộc anh ta. Còn nếu cô phá đi rồi là không còn một lý do gì nữa hết. Thành ra ở đây thầy chỉ khuyên như vậy vì cổ mới 22 tuổi thôi. Cho nên thầy xin thưa với các vị, có những điều tại sao chúng ta biết rằng chúng ta làm những điều gây lên ngang trái như vậy. đời con người của mình hạnh phúc lâu dài. Và thầy nói cổ thêm một điều nữa, cô có biết rằng điều này như một tai hại không? Sau này nếu cô lập một gia đình với một người khác, cô sẽ làm mất niềm tin và sự khi dễ của người khác với cái danh dự của cô hay không? Liệu cô có hạnh phúc lâu dài sau này không? Đây là cái điều cô quá ư hời hợt và xem thường bản thân mình đó. Thì ở đây thầy chỉ khuyên như vậy thôi, với một hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Cho nên các vị thấy rằng đối với tôi, có nhiều khi đặt tôi vào một hoàn cảnh rất là khó xử. Tôi nói thiệt sự, các vị đôi khi làm tôi nát lòng mà tôi không biết suy nghĩ làm sao. Không nói thì ích kỷ, mà nói ra mình trở nên đồng lõa với tội phạm, đồng lõa với sai lầm. Nó nhiều thứ mà tôi phải ngồi và suy nghĩ, rất là khó như vậy. Các vị biết cách đây chừng 6-7-8 tháng thôi, cái ông đó ông chạy vào trong chùa, ông xin cái gì các vị biết không? Xin được để nhờ hữu cốt. Đó là chuyện bình thường không? Đối với chùa mà nhận hữu cốt là chuyện bình thường. Nhưng các vị biết tại sao tôi nói với các vị? Tôi nói là cái ngang trái của tôi. Ông xin có một chỗ để ông đặt hữu cốt, nhưng mà hữu cốt này ở chỗ là bào thai này chưa phá. Chết không? Nếu tôi nhận hữu cốt này có nghĩa là tôi xúi ông vô tình, vậy ông về ông phá bào thai của vợ ông đi, ông đem vô đây ông thờ. Còn tôi không đồng tình người ta nói là tôi ích kỷ nhẫn tâm. Các vị thấy ghê gớm không? Khi ông xin tôi một cái chỗ để mà gọi là để hữu cốt, ông nói như thế này, là ông nói là vợ ông có mang là 6 tháng rồi. Mà bây giờ lỡ bị chắc té gì đó, tai nạn gì đó, mà nếu mà giữ cái bào thai này thì khó toàn tính mạng của vợ. Mà bây giờ nếu giữ thì điều trị cho vợ lại không có tiền. Ông chạy xe ông đã ôm nuôi 5 đứa con với một người vợ, ông không có tiền. Mà bây giờ mà để vậy thì ảnh hưởng đến vợ. Mà bây giờ phá thì phải xin trước với thầy để có một cái chỗ để thờ cái này đi, rồi ông mới về ông mới phá sao. Các vị là trụ trì như tôi, các vị giải quyết câu chuyện này sao, các vị giải quyết giùm đi. Tôi nói vậy đó, tôi dành cho chú một chỗ đó. Như vậy là tôi xúi ông làm chuyện đó đúng không? Có những điều mà đặt người ta vào một vị trí ngang trái vô cùng. Các vị thấy một nhà tu không sướng chút nào cả. Ngày xưa các vị nghĩ tu sướng không? Nghĩ tu sướng hả? Các vị thấy thầy sướng hay khổ? Tôi hiểu các vị nói rồi. Thầy chừng ấy thầy cũng sướng hơn tụi con nhiều. Có phải vậy không? Như vậy các vị còn khổ hơn dữ nữa. Xin thưa các vị, khi lúc đó tôi nghe hết câu chuyện này, tôi nói thật sự với các vị, tôi phân vân và tôi không biết lý giải làm sao. Chấp nhận thì xúi người ta giết người, mà không chấp nhận á thì có nghĩa là nhẫn tâm, thiếu lòng từ. Nhưng mà tôi kết thúc được câu chuyện này bằng cách là đây là ngang trái, người ta đặt tôi vào một vị trí, tôi phải giải quyết một trong hai. Cuối cùng buộc lòng tôi phải cho tiền để về anh nuôi vợ để nuôi bào thai đi. Chỉ có vậy thôi. Cái điều đó phải lý giải cách đó thôi, chứ tôi không thể nào khác hơn được. Chứ tôi làm sao giờ? Nếu các vị giải quyết sao, các vị nói tôi nghe đi. Xin thưa với các vị, những điều tôi nói ra như vậy, các vị thấy rằng có những quan trái chúng ta hiểu hết á, chúng ta biết nó là như vậy đó, như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn làm, vẫn cố tạo ra những điều đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, sống trong cuộc đời, học Phật là điều may mắn với các vị. Nếu trong cuộc đời này các vị chưa bao giờ học Phật thì các vị không bao giờ hiểu hết được tất cả những cái ràng buộc đau khổ và hóa giải một cách có tình có lý đâu các vị. Nếu để hóa giải một cách nhẫn tâm thì dễ lắm, nhưng mà để hóa giải một cách có tình người có lý và cứu được nỗi khổ, chỉ có học Phật chúng ta mới thấu đáo được điều đó thôi. Cho nên tôi từng khuyên với các vị rằng học Phật là điều vô cùng quan trọng với đời người. Lời Đức Phật dạy không mang tính răn đe bất cứ một ai về sự khổ trên cuộc đời cả các vị. Đức Phật khác với muôn ngàn những giáo chủ khác, muôn ngàn những người lập thuyết khác. Người khác nói ra cái khổ để đe dọa các vị. Các vị gặp thầy bói nói khổ chưa? Thầy bói nói khổ là để đe dọa các vị, để các vị phải tốn tiền thế này thế khác. Nhất là thầy bói dỏm chừng nào thì hay là đe dọa là sắp chết nè, tháng này chết nè, tháng này tai nạn nè, chuẩn bị thế này thế kia, hù dọa các vị nhiều chừng đấy. Hù dọa đấy chi vậy? các vị đó, thầy ơi vậy tháng đó vậy vậy tôi phải làm gì giờ này kia kia nọ, thì vậy phải cúng, cúng vô đây, cúng cái kia, cúng cái nọ, cái đó là cái bài cho các vị tốn tiền trong cái gì chứ. Có những thầy bói gặp ta cái mới gặp đó, ừ tháng lễ là coi chừng nghe chết, nghe tử nạn, nghe tai nạn, hay là gặp ta đang làm ăn, ừ làm ăn vậy vậy. Đây là cái cách đánh vào tâm lý của con người, gây khủng hoảng cho con người khác. Tôi nói thật với các vị như vậy, tôi gặp rất nhiều người Phật tử đến với tôi bằng hoàn cảnh đó nè, chính đệ tử của tôi cũng vậy nè, đi coi bà thầy bói nào đó cái về cái gặp tôi cái khóc, nói sao vậy, bà thầy bói nói năm nay con phải chết vậy đó. Tự nhiên bả lại bả gặp nó nói năm nay con phải chết, tôi nói sao chết, nó đâu biết đâu bả nói con vậy đó. Thành ra thầy nói là cái này là cái lý do đặt ra cho cô để mua cái mạng đó. Bây giờ thầy này bả gặp cô bả nói cô chết như vậy á, cô phải nói là thầy ơi làm sao để giải cái chết này, đúng không? Rồi bả bày ra đưa 10 cây dây, 5 cây đây tôi cúng tôi giải tôi vậy 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 cho để giải cái chết. Mua cái mạng 5 cây rẻ quá ai không mua, có phải vậy không? Tôi mới về nói rằng cô yên tâm đi, nếu điều xảy ra sự thật là quy luật cuộc đời không có khác được đâu, nhưng thầy bảo đảm rằng cô không có thể chết. Như vậy cô về làm tất cả tu học là chuyện bình thường, cuộc sống bình thường an lạc đi, tự tin đi, sống tới giờ đã mười mấy năm mà có chết đâu. Nhưng mà tôi nói rằng những người nói như vậy là những người có ý xấu. Những ai mà gặp chúng ta là chết, là tai nạn thế này thế kia là có ý xấu. Nếu một người lương thiện thì nói cái cách khác chứ không phải như vậy, nói một cái cách để giúp cho tự chúng ta cứu mình bằng một cách rất im điềm. Còn gặp người ta đe dọa khủng hoảng chẳng qua là gì, tâm lý, bằng con đường tâm lý thôi, tâm lý đánh vào tâm lý để người ta phải mua chuộc cái mạng sống của người ta, mua chuộc cái xui của người ta. Cho nên các vị nhìn lại Đức Phật, Đức Phật nói khổ không mang cái tính đe dọa, Đức Phật nói khổ để chúng ta nhận chân được quy luật sự thật của cuộc đời. Nhờ nhận chân được quy luật sự thật của cuộc đời này mà chúng ta tự cứu mình ra khỏi được sự ràng buộc này. Còn những người khác, người ta nói khổ là vì vậy đó, vì đe dọa mình, vì khủng bố mình. Trong lời Đức Phật là một chân lý, không có khủng bố đâu các vị. Đức Phật nói ra ai nghe theo thì được, tốt không nghe theo cũng chẳng sao, không bao giờ mang tính ép buộc. Điều này các vị nghe lại cái bài giảng của thầy giảng là đâu là chân lý. Các vị nghe bài giảng này các vị sẽ hiểu rằng mục đích có mặt của Đức Phật và những lời dạy của Đức Phật là như thế nào. Đức Phật nhìn nhận như một quy luật của cuộc đời, chứ không phải Đức Phật tạo ra điều ngang trái này cho người Phật tử. Thầy nói thiệt với các vị như vậy. Cái này mở ngoặc nói thêm một chút xíu luôn. Tất cả những người Phật tử chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết nhân quả nè, tội phước nè, bản thân các vị là người Phật tử, các vị giữ năm giới đồ nè. Các vị nghĩ Đức Phật đặt ra cho người Phật tử phải không? Phải không? Các vị có nghĩ vậy không? Xưa nay chúng ta hay nghĩ rằng người Phật tử thọ năm giới là phải giữ nghe, không giữ tội. Còn người này không phải là Phật tử, người này là tín đồ của tôn giáo khác, hoặc người này không có tín đồ gì hết, làm không có tội. Như vậy mắc mớ gì đi theo Phật chi cho trở nên ràng buộc vậy? Chúng ta cứ nghĩ Phật là như vậy sao? Nếu Phật đặt ra những điều đó cho người Phật tử là Phật văn bẫy cho người Phật tử nhảy. Mà nếu Phật văn bẫy người Phật tử nhảy thì Đức Phật đâu có từ bi, đâu có trí tuệ đâu. Cho nên các vị hiểu ngay chỗ này, năm giới hay là nhân quả hay là tội phước, tất cả những điều này Đức Phật không đặt ra cái gì cả. Cho nên các vị hiểu ngay chỗ này, năm giới hay là nhân quả hay là tội phước, tất cả những điều này Đức Phật không đặt ra cái gì cả. Nó là quy luật của cuộc đời đó các vị. Các vị có là Phật tử hay không, việc của các vị. Trên nguyên tắc vi phạm những điều này, chúng ta sòng phẳng chịu trách nhiệm trước nhân quả như nhau. Đừng nói là đạo tôi là vậy, đạo tôi là vậy, cái đó là cái miệng riêng của mỗi người thôi. Nhân quả tội phước này không lệ thuộc vào cái miệng của bất cứ một ai cả. À thế này, miệng riêng này nói thế này, miệng riêng này nói thế này. Còn quy luật cuộc đời không lệ thuộc vào cái miệng riêng ai hết. Đức Phật là người phát hiện ra được quy luật cuộc đời, chứ không phải Đức Phật chế tạo ra cái đó. Không phải Đức Phật đặt ra cái đó. Đức Phật đặt ra cái đó thì người Phật tử chịu thôi. Còn cái này Đức Phật không có đặt, mà Đức Phật thấy rằng quy luật này muôn đời nó là như vậy. Cho nên ai bị đầu độc những học thuyết sai lầm, đã tự dẫn mình đến một con đường tội lỗi một cách im điềm, đó là tự hại mình chết đó. nghe người khác nói bao che thế này, ừ làm đi rồi cầu tôi tha thứ, tôi ban tặng. Đó là lời nói hảo quyền, lời nói dối trá trên cuộc đời này. Không có ai có khả năng làm điều đó hết, 100% luôn. Một đấng thượng đế, một đấng quyền năng, một ông thần linh nào ở trên cuộc đời này mà có khả năng làm được điều đó thì cả trần gian này không có một người nào đau khổ hết á các vị. Chắc chắn 100% luôn, không bao giờ có chuyện đó. Vì không ai có khả năng làm được, Đức Phật cũng không có khả năng làm được. Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta để tự cứu mình mà thôi. Các vị học Phật phải thấy chỗ này. Cho nên nhìn lại cái chữ khổ trong đạo Phật, nó là như vậy. Đức Phật nói ra những cái điều này để cho chúng ta biết khổ, biết khổ mà tránh gieo nhân khổ. Đây là điều cần nên làm. Xin thưa với các vị, những điều ngang trái mà chúng ta đã từng tạo ra cho cuộc đời mình, chúng ta tự giăng bẫy mình nhiều lắm. Mà do chưa học Phật, chưa biết Phật Pháp, cho nên á, chúng ta cứ làm hoài. Ngang trái này chúng ta giăng bẫy, chúng ta vừa nhảy xong chưa đã mệt, tới giăng bẫy khác nữa. Và cuộc đời chúng ta bủa dây với các cái bẫy trùng trùng này, nhất là cái bẫy ái tình. Chúng ta cứ cho nó những cái điều này, cho nó những điều kia, chúng ta cứ cho nó những điều đó. Và chúng ta đã từng đau khổ với con đường này biết bao điều mà chúng ta không có bao giờ dừng chân được. Xin thưa với các vị, muốn bảo vệ hạnh phúc trên cuộc đời này, hạnh phúc của vợ chồng dễ hay khó? Hả? Các vị đã từng có đời sống hôn nhân hết rồi đó, các vị thấy bảo vệ dễ hay khó? Xin thưa các vị, mỗi người là một thế giới riêng. Không hiểu được những người đó, người ta trong lòng nghĩ gì. Miệng người ta nói thương mình nhưng chắc gì lòng người ta như vậy. Cho nên đôi khi không hiểu, hai người cùng ở nhưng mà hai thế giới hoàn toàn xa cách, gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt là ở chỗ này. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta muốn bảo vệ được hạnh phúc rất là khó. Và chúng ta đem cái hiểu biết của chúng ta, đem cái khôn ngoan của một con người, chúng ta có thể lừa dối để bảo vệ tình yêu. Chúng ta có thể che mặt được thế này, chúng ta nghĩ làm như vậy để gạt được thế kia, che thế nọ, để chúng ta nghĩ rằng làm được như vậy chúng ta sẽ đỡ khổ, chúng ta bảo vệ được hạnh phúc chúng ta đang mơ ước này. Xin thưa các vị nên nhớ rằng tất cả mọi điều không qua được quy luật của nhân quả đâu. Đây là điều tôi muốn nói với các vị, một câu chuyện thật, một câu chuyện hoàn toàn thật 100%. Nhưng mà tới khi khổ rồi thì mới nói là Phật ơi con biết khổ rồi, thì lúc đó muộn rồi. Các vị biết câu chuyện này như thế này. Đó là một gia đình này của một người, đó là người Bắc. Cô này cổ tốt nghiệp từ một trường đại học, cổ rất xinh đẹp, học giỏi. Và đời của cổ có rất nhiều bạn là chuyện bình thường. Khi cổ kết hôn với một gia đình này là rất là giàu có. Vì người ta chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi, cho nên người ta yêu thương cổ như trứng mỏng. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là trải qua cuộc sống vợ chồng 3 năm mà chưa có con. Cho nên gia đình bên chồng cứ hối thúc rằng để có con thế này thế khác. Cô này quýnh quáng lên không biết làm sao. Tại vì thật thật cô này rất là sung sướng. Tối ngày chưa bao giờ động đến móng tay, cho dầu là cầm một cái chén. Ăn cũng có người dân thế này thế khác, đồ đặt có người giặt, tất cả mọi thứ gia đình bên chồng lo hết tất cả. Yêu thương con còn thậm chí còn hơn con ruột của mình. Chỉ mong rằng đứa con mình có một đứa con thôi. Cô này ngày đêm suy nghĩ cái điều là tại sao là mình lại không có được điều đó. Mình được thương yêu, mình quá hạnh phúc, nhưng mà chỉ cần một đứa con là hạnh phúc này nó sẽ tăng lên gấp bội và sẽ giữ được cái hạnh phúc này suốt đời. Như vậy làm gì để có đứa con này đây? Đây là cái mấu chốt để gọi là khởi điểm cho một sự quan trái. Cuối cùng cổ buồn quá, cổ mới đi lang thang đi chơi các quán trà. Cổ gặp lại người bạn năm xưa mà ở nước ngoài về, là người bạn trai. Khi cổ gặp lên, cổ mới nghĩ lên một cái điều là cổ không thể có con được với chồng mình. Thì cổ nghĩ là làm sao cổ thế nào để cổ có được một đứa con để cổ giữ hạnh phúc. Vì vậy cho nên cổ mới hẹn với anh này. Mà anh này trước kia là người yêu thương cổ mà cổ không có nhận. Mà hôm nay tình cờ gặp lại như thế này là tình cũ không rủ nó cũng đến là chỗ này. Gặp nhau rồi, đây là cái khởi điểm cho quan trái bắt đầu đây. Cổ hẹn với anh này ở một cái khách sạn nọ. Và cổ nói trước với anh này là chỉ một lần trong cuộc đời thôi, không bao giờ lặp lại. Cổ nói trước là như vậy, bởi vì cổ nói là cổ đã có chồng rồi. Nhưng mà các vị biết rằng cũng đúng như vậy, chỉ một lần thôi cổ có thai. Và khi có thai rồi cổ mới nói với gia đình bên chồng, đây là thai của chồng cổ. Từ cái đó gia đình còn thương yêu hơn nữa các vị. Khám thai, chăm sóc con cái này cái nọ mọi thứ còn hơn ngày xưa chưa khi chưa có thai nữa. Cô này đinh ninh rằng mọi việc nó đã yên tới đó rồi. Anh chàng kia sau khi xong rồi anh kê về bên nước ngoài đi, thì cô này ở lại đây. Sau khi đến ngày cổ cũng sinh con. Khi có đứa con rồi cô biết chồng con cho đến bên nội bên ngoại vui mừng không tả xiết. Để mà vui dày với một cái thành quả tốt đẹp như thế này, với một đôi vợ chồng trẻ như thế này. Nhưng mà các vị biết rằng mọi việc đâu dừng lại vậy đâu. Nếu dừng lại đậy thì cuộc đời của mình là quá may mắn diễm phúc rồi. Nhưng mà các vị ơi, trái đất nó to như thế này, mình thấy như vậy nhưng mà nó nhỏ như lòng bàn tay vậy đó. Cho nên người ta nói em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau là chỗ này. Các vị đừng có nghĩ bên Tây, bên Đức, bên Úc, bên cái gì nha, bên gì bên. Cái lý do duyên nghiệp gặp lại là quy luật các vị. Nhưng mà khi sinh ra đứa con nó không giống chồng mà nó giống cái thằng đó đó. Chết là chết ngay cái chỗ này. Nhưng mà cái anh chàng này anh cũng chẳng để ý gì. Thật ra có đứa con là tốt rồi, giống ai giống, nhưng mà anh đâu biết là giống ai. Cho nên vẫn thương yêu như vậy. Nhưng mà cô này có bạn bè nó đến thăm. Bạn bè rất nhiều đến thăm, cái nói ủa cái thằng này sao giống cái thằng đó quá vậy. Chết là ngay cái chỗ này. Bị mấy cái đứa bạn nó cứ đồn nhá, nó ủa sao mày cái thằng này con của nó vậy mà tao thấy giống cái thằng này vậy đó. Từ những cái tin đồn đó rồi giết rồi cái tin đồn lan ta. Rồi cái tới anh chàng kia một ngày nọ về Việt Nam thì bạn bè nó mới nói mày sao tao thấy cái thằng con của con nhỏ đó giống mày ghê vậy. Thì anh này chuyện anh biết, cho nên khi nghe nói như vậy anh này mới đinh lên trong lòng là cái đứa nhỏ là con mình. Anh này ảnh nghĩ là như vậy. Cho nên khi ảnh tìm đến liên hệ với cô này cắt điện thoại, không có nói. Thì ảnh mới kiểm tra lại ngày tháng của ảnh và đến lúc sinh nở như thế, ảnh biết rất rõ, chính xác, nó là con mình. Vì vậy cho nên anh mới năn nỉ cô này là quyết lòng là xin để gặp một lần để nhìn mặt đứa con thôi. Rồi ảnh sẽ ra đi vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại để phá hạnh phúc. Nhưng mà cô này thì rất sợ. Cô sợ anh này quay trở lại là tan nát gia đình mình. Vì sợ vậy cho nên tuyệt đối là không cho gặp. Vì không cho gặp anh này mới viết thơ. Viết thơ gửi. Khi gửi vào cái địa chỉ của gia đình, anh nói hết tất cả các tự sự mọi thứ như vậy và quá trình như vậy. Và anh đã năn nỉ cô này và anh trách cứ cô này như thế nào đầy đủ trong thơ hết. Và anh gửi tới gia đình. Khi gửi tới gia đình là gửi cho cô này, thì cô này thì nắm bắt được thơ. Thì cô này đang đọc. Đang đọc thì chồng đi làm tình cờ về. Và khi thấy được cái thơ đó thì cô này mới giấu nhưng mà không thoát được chồng. Và chồng mới lấy thơ lên đọc. Tất cả sự thật về một đứa bé hoàn toàn lộ diện ra. Gia đình như từ trên trời rơi xuống. Bây giờ phải giải quyết cách nào. Gia đình địa vị giàu có danh dự tất cả mọi thứ. Chỉ điều duy nhất là giải quyết êm đềm. Cô này cuốn đồ ra đi. Vậy thôi. Cuốn đồ ra đi với một đứa bé này. Từ một con người sống như bà hoàng, rồi cuối cùng ra đi với một đứa bé lang thang mà không có một cái gì để hộ thân cả. Câu chuyện này còn dài thêm nữa, nhưng tôi dừng tại đây. Tôi muốn nói với các vị gì? Chúng ta tự tạo quan trái cho mình có phải không? Quan trái này ai gây ra? Tất cả chúng ta tự gây ra một cái cách mà chúng ta nghĩ mình khôn. Mình khôn ngoan, mình thế này thế khác. Nhưng những điều này các vị biết rằng điều đó nó xảy ra nó làm quan trái và đau khổ đến mức độ nào. Cho nên mình ở trong đây, mình là một con người học Phật, mình phải nghĩ cái nhân, cái quả, cái này, cái kia, mọi thứ nó đều có nguyên do của nó. Rồi để tìm cho mình một lối sống, tránh được bao nhiêu ác duyên thì là tốt bấy nhiêu, làm bao nhiêu được thiện duyên thì ban tặng cho đời mình bấy nhiêu. Đừng tạo ra nhiều thứ như vậy. Cho nên ở đây thầy muốn nói với các vị là đó là những câu chuyện mà thật người ta để lại cho đời, là một bài học mà các vị biết rằng lúc đó có than khổ than trời trách đất thì lúc đó cũng muộn rồi. Quá chăng đó chỉ là bài học xứng đáng của cuộc đời mình thôi. Mình có thể lấy bài học đó để suốt cuộc đời này ngậm cay nuốt đắng, hay là có thể lấy được một bài học đó để mình lặp lại trong cuộc đời của mình là tùy sức lực và duyên của mỗi người. Còn trên nguyên tắc, nó đã như vậy, nó đã gây cho mình một sự tổn thương trong cuộc đời là nó phải tất yếu như vậy thôi. Đó, cho nên các vị thấy như vậy. Cho nên nhìn thấy sự ngang trái đau khổ của người khác mà mình phải xét lại thân phận của mình để tự tu, để tự cứu khổ lấy chính mình. Cái khổ của quy luật sanh già bệnh chết, cái khổ đó là như một quy luật. Nhưng ở bên cạnh đó, những quan trái mà chúng ta từng tạo ra để gây cho mình thêm những cái phiền toái và đau khổ, thì cái đó nên cố mà học Phật mà để hạn chế. Nên biết ở chỗ này, nhìn những người khác thấy khổ, thấy những người khác khổ mình động lòng không? Động lòng chứ. Thấy người khác tai nạn mình thương xót, thấy gia đình người khác đổ vỡ mình cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng tất cả nó đều có cái lý do của nó, nó đều có nguyên nhân của nó. Không cái gì tự nhiên mà như vậy cả. Trên cuộc đời này không có gì là tự nhiên cả. Và không có một thần thánh nào để đài đọa mình, gây khổ mình. Và ngược lại, không có thần thánh nào có thể ban tặng được niềm vui. Chỉ chính chúng ta học được những gì lời dạy của các bậc thần thánh, hay là học được của Đức Phật, rồi để làm cho chúng ta vui hay là khổ là chính tự mình. Những phương pháp này, những người hy sinh đi trước, Đức Phật, các bậc thánh đã tạo ra cho mình một lộ trình đi rất là rõ, đi hay không quyền của mình. Cho nên chúng ta thấy, nhìn người khác đau khổ mình chạnh lòng chứ, nhưng mà nói cái gì nó cũng có nguyên do. Tôi vừa đọc cái bài báo vừa rồi, đó có một cái bà già đó ở Quảng Đông của Trung Quốc. Bà năm nay 90 tuổi rồi, mà bà có cái sừng dài hơn các cả khoảng hai đất như thế này. Cái sừng có nhiều nhánh, và trong cái sừng tới nhánh cuối cùng nó co lại chút vậy, chắc là bự hơn ngón tay cái tôi chút, mọc ngay giữa trán như thế này. Và sau này cách thời gian nó sao, nó bây giờ bà đang đúng lên một cái mục mi lớn vậy. Và chắc chắn rằng bác sĩ kết luận bà sẽ mọc một chiếc sừng y như vậy nữa. Tại vì lần đầu tiên khi bà mọc sừng, bà cũng có cái mục như một ruồi á, nhỏ xíu vậy đó, nó đội lên chút xíu vậy thôi, cái từ từ nó lớn lên, nó lớn lên, nó thành một chiếc sừng dài như thế này. Nhìn thấy rất là tồi. Bà già nhăn nheo 90 tuổi, da nhăn hết rồi trong cuộc đời, mà cuối cùng bây giờ phải mang một cái chiếc sừng trước trán như vậy, đi đâu cũng rất là mặc cảm, rất là đau khổ. Và bây giờ lại mọc thêm một bên trái bên phải gì đó, một mục nữa, và chắc chắn rằng sẽ ra như vậy nữa, chiếc sừng như vậy. Mình thấy như vậy, một con người đến độ mà sống từ nhỏ tới lớn tới 90 tuổi sắp chết rồi nó mới có cái điều này. Cái đó là cái biểu hiện của nghiệp đó. Còn cái một anh này, ảnh ở Quảng Châu, cũng là người Trung Quốc. Ảnh có một cái khối u trên mặt. Chỉ cần khối u trên mặt thôi, các vị biết rằng một cái khuôn mặt như vậy mà nó tăng thêm 15 kg thịt, các vị tưởng tượng sao. Ảnh không có đi được, ảnh chỉ nằm như vậy nè, rồi cái mặt ảnh chảy hết lên cái bàn như vậy nè. Ví dụ bây giờ cái mặt mình mà lỡ mình bị nhức răng, mình sưng lên có một chút xíu, mình thấy nó lạ không? Lạ. Nhưng mà các vị thử, trên mặt này các vị đắp 15 kg thịt, các vị tưởng tượng sao. Các vị biết cái môi của ảnh từ đây mà phải chề ra tới ngoài này. Và ảnh ăn bằng cái gì? Ảnh chỉ ăn bằng bột nghiền thôi, cơm xay vậy thôi, coi như là tất cả các loại nước sốt vậy thôi, hoặc là súp, chứ không ăn được gì. Ảnh phải nằm như thế này, rồi anh lấy cái muỗng anh múc ở đây, rồi anh chế cho cái miệng anh ở đây này nè, chế nút vô ảnh ăn vậy, rất là tồi. Các vị biết rằng á, từ cái mặt nó trễ, từ chân mày trễ xuống trễ hết như vậy, nó nằm chài bài ra như thế này. Cho nên những cái đó tự nhiên chúng ta thấy chúng ta sửng sốt quá, rất là sửng sốt. Nhưng mà các vị biết rằng ai trên cuộc đời muốn vậy không? Đâu có ai muốn. Nhưng mà cái nghiệp mình đã gieo, cái nhân khổ mình đã gieo, thì cái quả này không chạy thoát. Người ta thương một người tu, thương một chúng sinh trên những hình thức đó, thương thật đó, nhưng mà phải suy tư rằng, phải khuyên người này nên sám hối và nên tu. Tại sao vậy? Tại không ai muốn hết á. Cái này nó có một quy luật của nó. Cho nên ở đây, muốn mình đừng rơi vào hoàn cảnh nào thì hãy cố mà gieo một cái nhân cho tốt. Mình muốn không muốn đau khổ về con đường nào thì mình phải tránh từ thuở ban đầu. Người học Phật khôn ngoan ở chỗ này, đừng nên bao giờ gặp khổ rồi mới la làng lên. Cho nên đây là cái các vị phải nhớ vậy. Nhưng mà con người của mình rất là lạ. Con người của mình là nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu, có nghĩa là chưa bao giờ gặp khổ đau, chưa bao giờ biết như thế này thế kia thì xem thường Phật pháp đó. Thấy Phật pháp là chuyện để cho mấy phụ nữ tu, để cho mấy bà già tu, để cho mấy ông sắp chết tu, hay là để cho mấy người thất tình vô tu. Các vị cứ nghĩ là cái chùa nó chứa như vậy không à. Các vị thấy trong này có ai thất tình tu không? Xin thưa các vị, nếu những cái tình trạng đó khó tu, tôi thừa nhận rằng hình thức nào cũng có thể vô chùa tu được. Đó là cái duyên của người ta đến chùa. Nhưng các vị cho rằng chùa để dành những người như vậy là các vị quá sai lầm. Cho nên ở đầu tôi đã hỏi với các vị, ai trong này chưa bao giờ đau khổ? Các vị thừa nhận với thầy là tất cả chúng ta đều đau khổ, đúng không? Như vậy học Phật đến tu là để tự giải khổ lấy chính mình, chứ không phải đến đó như một đường cùng. Các vị hiểu vậy là lầm. Hỏi chú này coi, sao chú tu? Có chú này nè, pháp danh gì? Khánh Giác. À, hỏi chú Khánh Giác coi, sao tu? Con người phương phi như vậy nhưng mà tại sao tu? Từ nhỏ tới lớn không bao giờ biết chùa, không bao giờ thích Phật pháp. Nhưng khi giác ngộ được rồi là đã thay đổi cuộc đời. Là tại sao vậy? Khi có biến cố cuộc đời mình mới hiểu rằng lời Phật dạy hoàn toàn là đúng. Cho nên tôi có giảng cho các vị ở bài giảng tại Úc Châu đó, là tôi giảng cái bài giảng đi cho trọn kiếp người đó. Tôi có nói có một cái ông đó là ổng là 40 tuổi. Ông nói rằng tôi nghe đạo Phật nói là khổ, cuộc đời là khổ. Tôi nè 40 tuổi đời tôi chưa biết khổ là gì. Ông dám cam đoan ông nói như vậy. Tôi không biết ông này thì như thế nào. Thì một vị thầy đó nghe ông nói, là vị thầy đó là bạn với ông thôi, thì vị thầy đó cười thôi chứ không có nói gì hết. Nhưng rồi một ngày không xa sau đó, ông về ông sửa điện á. Ông lên ông sửa điện như thế nào mà điện nó chập, nó giựt ông té từ trên ghế xuống đất. Sau khi té rồi ông bị tai biến mạch máu não liệt nửa thân người. Bây giờ không nói được, chỉ nhìn được, thấy được, biểu hiện được bằng con mắt vậy thôi. Không nói, không cử động, không gì được, nằm tại chỗ. Rồi vị thầy đó mới đến thăm ổng. Thì trên đường đi thăm đó, vị thầy mới nói rằng hôm nay ổng quyết lòng ổng đem cái câu hỏi ngày xưa đó, ổng hỏi lại ông này. Ổng nói là ông nói đạo Phật nói khổ mà ổng chưa bao giờ biết khổ là gì, thì hôm nay ông biết chưa? Dự định là như vậy. Nhưng mà khi đến này, ông này gặp ông thầy này, cái hai hàng nước mắt chảy. Chỉ chảy hai hàng nước mắt. Ông thầy này nói là bây giờ nếu mà tôi nói cái đó chẳng khác nào tôi lấy một gào nước sôi á, tôi tạt vào mặt ổng. Chứ làm cái gì? Rồi nơi nơi đó thầy này giảng về vô thường, về sự khổ. Vậy thôi, không có nhắc lại. Thì các vị biết rằng đừng thách thức với cuộc đời. Lời Đức Phật nói là chân lý đó các vị. Không phải Đức Phật nói như một ông thần đầy quyền uy đâu. Không phải Đức Phật nói ra như một cái người để gọi là nói cho Phật tử, mà nói với nhân loại này, nói với cuộc đời này. Ai làm được đều tốt cả. Không phải người Phật tử tu mới có kết quả, mà ai tu và ai làm đều có kết quả hết. Lời nói đó như một vị lương y, như một phương thuốc để giúp cho cuộc đời này, như một điều để chữa trị bệnh. Không phải người nước tôi mới chữa trị, không phải như vậy. Nó là trùm khắp như vậy, là một quy luật không khác hơn giữa lãnh vực này và lãnh vực khác. Nơi nào có nhân sinh là có điều đó. Các vị nó thấy điều này. Cho nên con người chúng ta là nhân vô hoạn nạn bắt hồi đầu là chỗ này. Đôi khi chúng ta chưa có hoạn nạn, nói chúng ta không có tin. Rồi khi chúng ta có đau khổ, chúng ta mới kết luận chúng ta từng tội một. Thật với các vị, bao giờ chúng ta đau khổ chúng ta mới thấy mình sai lầm. Có phải vậy không? Chưa đau khổ mình không có thấy mình sai lầm. Mình thấy mình còn ngon lắm, mình còn thấy này thấy khác lắm. Nhưng mà đến khi mình đau khổ rồi đó, mình mới đem mình ra mình hành tội mình từng tội một. Mình là người mà nhớ hết tất cả những cái gì mình sai lầm. Và vì vậy cho nên các vị biết rằng đợi lúc đó tòa án lương tâm nó xét mình không còn một cái lỗi nào hết. Lúc đó một cái gì một chút mình cũng sợ nữa. Còn khi lúc mình đương thời mình bình thường, mình bất chấp hết tất cả. Cái này là mình hay mắc phải. Vì vậy cho nên đến khổ mà tu thì hơi muộn, nhưng dầu sao gặp được Phật pháp cũng là duyên mai các vị. Đó là những chiếc phao nổi cuối cùng khi chúng ta đuối giữa dòng sông. Các vị nhớ như vậy, dầu sao cũng được, có chiếc phao trước thì đỡ hơn, nhưng mà lần cuối cùng trước khi chúng ta có thể là chúng ta chơi với giữa dòng, chúng ta có thể chết đi được, thì cái phao cuối cùng này cũng có thể giúp chúng ta được thoát khỏi cái dòng chết này. Vì vậy dầu hoàn cảnh nào, giây phút nào, trong đời người ở mức độ nào, dầu cuối cùng bên bờ sanh tử, tức là lần cuối cùng nằm hấp hối trên giường, chúng ta mới giác ngộ được Phật pháp, Có thể rằng quá muộn màng, nhưng dầu sao cũng đỡ hơn là phút cuối cùng mà chúng ta không biết được Phật pháp. Nhớ là như vậy. Nhưng giác ngộ được từ bây giờ thì tốt hơn nhiều. Cho nên chúng tôi mới nhớ lại cái câu chuyện của Đức Phật và Nang Đà. Nang Đà với Đức Phật là anh em trong hoàng thân quốc thích. Thì Nang Đà là một công tử của triều đình của cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi Đức Phật giác ngộ được rồi, Đức Phật trở về kinh thành để độ cho hoàng thân quốc thích. Thì trong đó cái ngày Đức Phật thuyết pháp giảng kinh là có hoàng tử Nang Đà. Xin thưa với các vị, thì bây giờ một vị hoàng tử là sống trong cung ấm niệm êm, trong đầy đủ xa hoa và hạnh phúc, thì làm gì mà có thể muốn đi tu? Nhưng mà Đức Phật cảm thấy rằng tất cả những nhân tố đó đều dẫn đến khổ đau, cho nên Đức Phật muốn tạo phương tiện để độ em mình tu. Đức Phật nói rất là nhiều Phật pháp. Nang Đà rất là nể anh mình, đó là Đức Thái tử Tất Đạt Đa, bây giờ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rất là nể những lời đó. Nhưng mà kêu đi tu như vậy thì Nang Đà không làm được. Ở nơi kinh thành còn nhiều xa hoa quá, còn nhiều cung phi mỹ nữ quá, thế này thế khác. Thì Đức Phật về tạo hết mọi điều kiện để độ em. Thì trong đó Đức Phật có tạo cái duyên là vậy nè. Đức Phật kêu Nang Đà về tịnh xá lo cho Đức Phật. Thì về nể anh mình, cho nên trở về đó. Thì một hôm có người thỉnh Đức Phật đi thọ trai. Thì Nang Đà nghĩ rằng hôm nay mà Đức Phật đi thọ trai rồi, mình có thời gian trống rồi, mình chạy về mình thăm kinh thành mình được rồi. Nhưng mà trước khi Đức Phật thọ trai, Đức Phật kêu A Nang Đà ở nhà nè, em hãy đổ nước đầy vào cái bát này đi. Sau khi đổ đầy rồi, em muốn làm việc gì của em thì tùy. Thì Nang Đà mừng quá, cái bát có bị lớn vậy, tôi múc hai gáo tôi đổ vô đầy chứ gì. Đó, rồi ngày đi thọ trai tôi trở về kinh thành tôi thăm người vợ tôi chứ. Đó, thì Nang Đà trong lòng đinh ninh là như vậy. Thì Đức Phật đi rồi, cái Nang Đà mừng quá mới xách cái bát chạy ra ngoài giếng á, múc nước lên đổ đầy, đang chạy về kinh thành để thăm mấy cái vị cung phi mỹ nữ ở trên cung của mình á. Nhưng mà có một cái lạ thay là sao múc đổ hoài nó không đầy. Trời ơi, đổ hết này tới khi đổ cái thấy vậy mới đem cái bát lên dòm, tôi nó có lủng không. Thì thật ra cái bát không có lủng mà sao đổ hoài nó không đầy. Cuối cùng đổ đến khi mà Đức Phật đi thọ trai xong trở về lại tỉnh xá mà đổ cũng chưa đầy, rồi không có về. Lần đó là một lần. Lần sau nữa đó là trong chuyện kể rằng cái ngày hôn lễ của Nang Đà đó. Thì trong cái ngày hôn lễ đó mà Đức Phật đã trở về ở tinh xá đó, thì Đức Phật mới kêu Nang Đà là ôm cái bát giùm ngài. Thì Nang Đà mới ôm cái bát để tiễn Đức Phật ra cổng thôi, chứ đâu phải là ôm để đi về tinh xá. Ôm ra tới cổng Đức Phật nín thinh đi hoài à. Rồi Nang Đà buộc lòng sao phải ôm chạy theo. Thì cái người vợ á, cưới á, của Nang Đà mới đứng ở trên lầu á, mới nhìn xuống mà nói rằng chàng hãy đi mau dễ về cùng em. Thì Nang Đà mới quay lại mới nói rằng là ta ôm bát cho Đức Phật xong rồi ta trở về cùng nàng nè. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật nín thinh đi hoài, buộc lòng Nang Đà với ôm bát chạy theo, chạy về đến tinh xá luôn. Thì thật ra Đức Phật mới kêu Nang Đà ở lại đó. Đó là một cái điều làm nan giải cho Nang Đà. Thật sự Nang Đà ở lại những ngày đầu tiên rất đau khổ với cái sự lời của Đức Phật. Đức Phật kêu như thế này, nói đó là luân hồi sanh tử, đó là cái vấn đề để cột trói thế này. Ta gắt nói cái gì là việc của Đức Phật, còn chuyện mình nhớ vợ mình là nhớ vợ mình. Cái chuyện Nang Đà kể lại câu chuyện đó như vậy. Nhưng một điều là như vậy, một hôm Đức Phật mới thấy rằng muốn cảm hóa cho em mình, Đức Phật mới tạo phương tiện là dắt Nang Đà đi về cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Trên đường đi thì có đi ngang qua một khu rừng, thì lúc đó đó có một cái con khỉ già nằm ở bên đó. Thì Đức Phật mới chỉ con khỉ già, Đức Phật mới hỏi Nang Đà rằng: "Này Nang Đà, cái con khỉ này và vợ của em á là ai đẹp hơn?" Nang Đà cảm thấy xúc phạm ghê gớm khi Đức Phật hỏi câu này. Nang Đà vẫn biết rằng á, tại sao đem cái con khỉ già này đi so sánh với vợ mình? Đây là một điều xúc phạm lớn. Nhưng mà không nói, vẫn chiều theo Đức Phật mà nói, nhưng mà trong lòng rất là khó chịu, giảm bớt lắm. Nhưng rồi cuối cùng khi lên tới cõi trời Tam Thập Tam Thiên để cùng hội ngộ với các tiên nữ, thì hình dáng dung nghi của tất cả các tiên nữ đẹp gấp trăm ngàn lần so với cái người vợ của Nang Đà. Thì lúc đó Phật mới hỏi rằng: "Này em, giữa cái người vợ sắp cưới của em với các tiên nữ này là ai đẹp hơn?" Thì lúc đó Nang Đà mới hổ thẹn, mới nói rằng: dạ bạch Đức Thế Tôn, nếu mà so sánh như vậy thì chẳng khác nào giống như đem con khỉ già mà so sánh với vợ sắp cưới của em vậy đó. Thì cái câu chuyện nó nói tới đó, nhưng mà rồi cuối cùng Nang Đà mới đi cùng với các tiên nữ dạo chơi ở cõi trời. Dạo chơi xong thì tất cả các căn phòng đều có để của ai có tới một căn phòng trống, không để của ai hết. Nang Đà mới hỏi các vị tiên nữ rằng: đây là phòng của ai? Thì các tiên nữ mới nói rằng: đây là căn phòng dành cho cái người đó tên là Nang Đà, là em của Đức Phật á. Nếu mà cái người đó cố gắng tu hành tạo nhiều phước báo á, tu hành mà để tốt á, thì sau này sanh sẽ tái sanh vào đây là để được các em hầu hạ tại căn phòng này. Nghe nói Nang Đà biết ai không? Biết mình, cho nên khoái quá mới về Đức Phật là: từ đây con sẽ ngủ được cán mà tu. Như vậy lúc đó cái tu của Nang Đà là tu cái gì? Tu để được về hội ngộ với các tiên nữ, các chư thiên nữ ở cõi trời, chứ không phải là tu gì giải thoát. Đức Phật vẫn hiểu rằng Nang Đà bây giờ nguyện tu là vì cái chuyện đó. Như vậy không có phải là mục đích thánh thiện, không phải là giải thoát. Một hôm đó Đức Phật mới phương tiện nữa, dẫn Nang Đà cùng với Đức Phật đi xuống địa ngục. Khi đi xuống địa ngục rồi, Nang Đà mới chứng kiến là những cái cảnh mà chúng sinh trong địa ngục chịu trả quả đó, đau khổ thế này thế khác. Những chảo dầu sôi, những người bị cưa hai, những người bị chặt, bị đốt, bị thiêu, đủ thứ, bị nghiền nát. Nang Đà vô cùng kinh sợ. Và cuối cùng mới đi đến một cái nơi đó, một cái chảo dầu đang sôi sùng sục nhưng mà chưa có bỏ người nào vô. Thì Nang Đà mới nói: chảo này làm gì vậy? Hỏi quỷ dương á. Thì quỷ sứ lúc đó mới nói với Nang Đà rằng: cái chảo này đun sôi á là để đợi chờ một người để xuống đây để thả vào. Nói: đợi ai vậy? Cái quỷ sứ mới nói là: đây là cái danh sách được để, đó là Nang Đà, là em của Đức Phật. Nếu người đó mà không chịu tu hành là người đó phải đọa địa ngục và xuống đây chảo dầu này đun sôi để chờ đợi người. Thì lúc đó Nang Đà dựng tóc gái lên la trời ở dưới trên đó và mới chạy ra tìm Đức Thế Tôn là: con muốn trở về dương gian. Khi trở về dương gian, từ đó Nang Đà mới phát nguyện tu hành cho trọn đời, cuối cùng đắc thánh quả. Cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy điều gì? Khi chúng ta thấy nỗi khổ trước mắt như vậy chúng ta mới lo tu. Con người là vậy á, vô hoạn nạn bất hồi đầu là chỗ này. Chúng ta không có may mắn chúng ta là em ruột của Đức Phật. Chúng ta không có may mắn là chúng ta là người mà sống trong thời Đức Phật còn tại thế. Mọi điều chúng ta phải hoàn toàn dựa vào những lời Đức Phật dạy mà chúng ta hiểu. Chứ ai vạch lối cho chúng ta như một con đường mà như Nang Đà vậy? Những người đó quá ư là có phúc duyên, sống cùng thời với Đức Phật rồi. Chúng ta cách xa thời của Đức Phật là một điều khổ á. Ngày xưa Ngài Huyền Trang khi qua Đất Phật rồi, Ngài Huyền Trang để đi thỉnh kinh á, mà khi qua tới Đất Phật thấy Đức Phật còn tại thế, thấy những gì Đức Phật còn để lại trên đời, dầu là kinh điển hay là mỏm đá hay là nơi các tu viện, Ngài Huyền Trang khóc mà nói lên bài kệ là: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, là chỗ này. Phật còn ở đời á, con còn trầm luân trong sanh tử, là Phật tại thế thời ngã trầm luân. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, hôm nay được thân người được tu hành thì Đức Phật đã nhập niết bàn rồi. Áo não thử thân đa nghiệp chướng là buồn thai thân này con mang nhiều nghiệp chướng tội lỗi, thiếu phước duyên quá đi. Bất kiến Như Lai kim sắc thân, cho nên không có nhìn được cái sắc thân vàng như Đức Phật còn tại thế. Vì vậy cái lời than này nó có như chúng ta là: chúng ta đâu có duyên may mắn để chúng ta có thể được Đức Phật dìu dắt chúng ta như thời Đức Phật còn tại thế. Chúng ta đâu có duyên may mắn để được Đức Phật chỉ ra từng lối cho chúng ta đi. Nhưng tất cả lời của Đức Phật, những gì Đức Phật dạy, chúng ta lấy đó để làm kim chỉ nam cũng tự cứu khổ cho mình. Ở đây các vị thấy được như vậy thì ở đây giác ngộ được những lời của Đức Phật để tự tu là chỗ này. Chúng ta thấy rằng thân người như thế đó, nhưng mà thân người mong manh lắm các vị. Các vị thấy con người của mình vậy, các vị đừng đinh ninh rằng mình có thể sống 50, 70, 100 tuổi này kia nọ. Đừng quá chủ quan như vậy. Cuộc đời là vô thường, thân người có thể sống nay chết mai là cái chuyện vô thường. Tình cờ chúng ta gặp một cái cơn bạo bệnh, chúng ta có thể chết được. Bình thường mình khỏe vậy, tự nhiên cảm cảm gì đó đi vô bệnh viện, mới có đi vô cái bệnh viện để gì? để siêu âm, để như này kia kia nọ, cái nói có khối u ở đâu 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 đó, rồi rồi đời chấm dứt tại đó, tuyệt vọng. Thành ra các vị nhớ kỹ rằng trong cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Có những người rất là mạnh khỏe, ta một giấc ngủ chết liền. Quán chiếu được những điều đó để chi? Để mình bớt tham dục mà thôi. Mình quán chiếu được con người của mình luôn luôn lúc nào cũng vô thường xảy ra thì mình bớt tham dục. Mình quán được vô thường lúc nào cũng xảy ra thì mình bớt đấu tranh, mình bớt thù hằn, mình bớt ghen ghét. Các vị nhớ có phải vậy không? Các vị niệm nghĩ, nếu ngày mai tôi chết, hôm nay các vị có giận nữa không? Nếu ngày mai tôi chết, hôm nay các vị có tham nữa không? Nếu ngày mai tôi chết, hôm nay các vị có thù không? Các vị nếu rằng nếu ngày mai tôi chết thì tất cả những quan trái này các vị đều bỏ hết á. Các vị hãy tận dụng những thời gian còn lại để yêu thương, để thế này, để thế kia, để tha thứ, để thông cảm, để làm phước, có phải vậy không? Cảm ơn các vị. Đó là như vậy đó. Nhưng mà nói 100 năm nữa tôi mới chết thì khác à. Nói 100 năm nữa tôi mới chết thì bây giờ bắt đầu từ đây đến 100 năm phải làm gì đây? Phải lập danh, lập nghiệp, lập này, lập kia, lập thế này, thế nọ, tạo dựng đủ thứ điều, lập binh hùng tướng dũng này kia đó, để đấu tranh, để làm khổ nhau. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng những điều quán chiếu như vậy để cứu mình thoát khỏi những cái ngục tù tham dục, để cứu mình ra khỏi tất cả những cái ngục tù đấu tranh, để đừng tạo ra quan trái, để từ tạo ra đau khổ cho mình và cho người. Chúng ta thấy như vậy đó. Chư Tổ còn dạy chúng ta hãy quán chiếu cái cứu cuộc sống của mình, xem cuộc sống của mình mong manh như là cá cạn để chờ chết. Trong cái bài cúng cô hồn vào buổi chiều á, nó đều có cái bài gì đó: thị nhược dĩ quá mạng diệt tỳ giảm như thiểu thỉ ngư, tư hữu hà lạc đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Là chỗ này thị nhược dĩ quá là ngày nay đã trôi qua rồi, mạng diệt tùy giảm là cái mạng ta nó giảm dần. Có phải mỗi ngày trải qua là chúng ta đã đến gần với cái chết không? Có phải tuổi sống của chúng ta ngắn lại không? Vậy mà chúng ta nói chúng ta lớn tuổi hay là nhỏ tuổi? Chúng ta lớn với tuổi gì hả? Chúng ta lớn với tuổi đã qua nhưng mà chúng ta gần với cái chết, có phải không? Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng mạng diệt tùy giảm là mỗi ngày qua là mạng sống chúng ta đã giảm dần. Mỗi đêm thức dậy là chúng ta đã mất hết một ngày sống, đúng không? Có thêm một ngày là coi như là qua một ngày là mất hết một ngày sống, qua một năm là mất hết một năm sống, tiến gần đến với cái chết. Cho nên mạng diệt tùy giảm là vậy. Như thiểu thủy ngư là như cá ở trong nước, nó còn trong cạn. Ở đây các vị có đồng lúa không? Có khi nào mà các vị thấy mùa nắng mà trong cánh đồng mà nó còn lại lõm lỗ nhỏ nhỏ không? Các vị thấy cái lõm nó có cái gì trong đó? Co cá, lòng rồng, ớt, nhái gì lủng tủng mà nó trong cái quần có chút xíu vậy, phải không? Cái đó là cái gì? Như thiểu thủy ngư. Như cá nó nằm ở trong cạn, cái đó nó chờ chết thôi. Đó, nhiều khi sình lầy nó có chút xíu mà nó trong sình với nước sạch sạch mà cá nó vẫn dùng dãy ở trong đó. Đức Phật đưa ra những cái này thấy ghê thiệt cái chứ. Và cho cái mạng sống của chúng ta từng ngày thôi thớp và đối diện với cái bờ mé chết nó giống như vậy á. Tư hữu hà lạc nên suy nghĩ như thế này. Đại chúng đương cần nên suy nghĩ như cái này, cái việc đó chẳng có gì để vui. Suy nghĩ ra những điều đó rồi chẳng có gì vui cả. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, là tất cả các vị Phật tử, các vị xuất gia, tại gia của chúng ta, mọi người con Phật, tinh tấn như cứu đầu nhiên, tức là siêng năng tu tập như cứu lửa cháy trên đầu. Lửa cháy trên đầu phải làm sao hả? Phải dập liền cái trời lửa cháy trên đầu mà còn đi kiếm người để cứu tôi, có không? Lửa cháy trên đầu là cho một thí dụ quá ư là xác đáng. Mà nói vậy các vị nói có không? Có ai bị lửa cháy trên đầu không? Hả? Ai nói không có đưa tay lên coi dám cái tôi không? Các vị có coi cái cuộc mà biểu diễn của Michael Jackson không? Các vị biết Michael Jackson phải đi bệnh viện vì cái lửa cháy trên đầu này. Cái đó là sự thật. Khi mà người ta tung pháo á, lúc mà nhảy đó thì tung làm sao mà cái đám cháy đó nó cháy văng trên đầu. Mà đang biểu diễn vậy đó thì nó cháy trên đầu thì nó cháy. Mà lúc mà nó cháy tóc thì mọi người đang thấy đó, mà người ta đâu dám nhào vô. Thì đến khi mà đợi nó cháy lên rồi, Michael Jackson bị hai lỗ như thế này. rồi là gục tại đó luôn mà đưa đi bệnh viện. Các vị đâu có coi những cái này cả, các vị tưởng tượng cái đó thì mình giống như vậy đó. Michael Jackson lúc còn sống á, đang biểu diễn mà bị cháy đâu quá hay, hăng sai biểu diễn với tóc á, tóc dài dài quắn quắn á, thành ra nó cháy mà không có hay. Cho nên Đức Phật á, chư tổ đưa ra thí dụ giống vậy đó, giống như cứu mình đang bị lửa cháy trên đầu, như cứu đầu nhiên. Đảng niệm vô thường thận vật phóng vật là vậy. Hãy suy nghĩ cái vô thường, cái chết nó xảy ra cạnh bên mình như vậy. Thận vật phóng vật nên cẩn thận chớ buông lung. Đây là câu này. Cho nên các vị thấy rằng chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta đừng có tưởng tượng là cái gì vĩnh cửu. Mọi thứ đều mong manh, thế giới mong manh, cuộc đời mong manh, thân người mong manh. Các vị thấy vậy, các vị chủ quan quá một ngày nào đó các vị sẽ rơi vào trong cái sự thất vọng. Thế giới này, trái đất này, các vị thấy rằng nó như vậy, các vị nó vững chãi lắm à. Thế giới này nó biến động từng ngày, trái đất này nó đã già cỗi rồi các vị. Nó động đất hôm nay, núi lửa hôm kia, thế này thế nọ, sóng thần hôm nọ, tất cả những cái đó để biểu hiện báo động rằng môi trường này, thế giới này nó không còn tồn tại một cách vững chắc như ngày xưa nữa. Tất cả chúng ta đã tự hủy hoại môi sinh bằng cách khai thác tất cả những nguồn mỏ. Chúng ta đã tung vào trong khí quyển những cái vấn đề chất thải nguy cơ để đem đến cái sự bất ổn của trái đất này. Đời sống con người chúng ta đang đối diện với nguy cơ của bệnh tật, bệnh dịch, đói khổ và thiên tai. Ngày nào chúng ta còn sống được trong một môi trường bình an như thế này, các vị hãy vui lên và cố gắng tu hành để trưởng dưỡng cho mình cái phước báo. Một ngày nào đó thế giới này có điều gì xảy ra, bản thân mình có điều gì xảy ra, hay là một cái điều gì đó, mình cũng trữ lượng cho mình một chút tư lương và phước đức cho cuộc đời. Nếu một đời này chưa giải thoát được ra khỏi sanh tử thì ít nhất sau cái cuộc ra đi này, chúng ta tái sinh cũng được một môi trường tốt đẹp, bình an hơn. Còn lỡ một sanh ra một con người như thân phận mà tôi nêu với các vị, những bệnh tật, những cuộc đời bấp bênh, những hẩm hiu, những đau khổ, thì lúc đó các vị nghĩ thế nào? Là một thân phận con người nhưng mà tại sao người này cũng là người nhưng mà người ta hoàn hảo, mình cũng là người, tại sao mình tật nguyền đau khổ nghèo túng đói kém thế này thế kia? Phước đức và nhân duyên của chúng ta. Như vậy chúng ta tu tập để tạo phước duyên cho mình, chưa ra khỏi được cuộc đời sanh tử thì ít nhất trong quá trình luân hồi chúng ta cũng được một môi trường tái sinh, cũng tạm thời để gọi là yên ổn. Hiểu được chỗ này. Cho nên qua cái bài giảng Phật ơi con biết khổ rồi, một câu nói như là một lời than gian, than trách cho thân phận của một phàm phu sống trong cuộc đời nhiều đau khổ nhan trái. Biết như vậy để cố mà tu, chứ không phải biết khổ rồi để nhờ Đức Phật đây ẩm mình về Niết Bàn. Không có chuyện đó. Mình phải tự tu và tự cứu lấy mình trong từng ngày một. Một lời mãnh liệt như cô đó hồi nãy tôi công nhận. Sống học Phật phải nói được những lời này thì ít nhất cũng cứu khổ được mình một nữa. Dầu đau khổ giống như thầy nói, đau khổ không giải quyết được vấn đề. Nhớ là như vậy. Hiểu biết mạnh mẽ để tự cứu ra khỏi những đầm lầy đau khổ thì hay nhất. Cho nên qua cái bài giảng này không mang cái nghĩa cảnh báo gì hết, không mang nghĩa đe dọa gì hết, nói lên như một sự thật những điều gì giữa diễn ra giữa cuộc đời xã hội này và những lời dạy của Đức Phật để giúp chúng ta giác ngộ. Giác ngộ được sự khổ như là một chân lý. Vì giác ngộ được sự khổ này, chúng ta mới có thể cứu được mình ra khỏi bể khổ. Giống như bác sĩ muốn trị được bệnh gì phải biết mình bệnh gì cái đã. Cho nên muốn nhận ra được điều gì, các vị hãy đặt ra mình khách quan một chút. Đừng chủ quan, các vị chủ quan chứ các vị không nhận ra được các vị đâu. Các vị đặt ra khỏi cái vùng bài lùn bùn đó, các vị đặt ra khỏi đau khổ đó, các vị đặt các vị ra khỏi ngang trái đó, các vị mới thấy được các vị sai lầm. Khi mà lúc các vị gặp những hoàn cảnh, ví dụ như gia đình lộn xộn hay là thưa kiện hay là rơi vào trong sự thất bại hay mọi thứ á, các vị nằm trong đó các vị tù túng lắm. Các vị hả, sau cái những cái cuộc biến loạn rồi các vị mới thấy mình sai chỗ nào, sai chỗ nào, có phải đúng vậy không? Nhưng mà các vị đang khi như vậy các vị không biết các vị sai. Vì vậy muốn cứu được điều này, các vị hãy đặt các vị ra trước cái đã. Mình đặt một mình như một người bên ngoài nhìn vào với hoàn cảnh, với cái đó mình hãy cân phân và xét nét. Cân phân xét nét những cái như vậy thì thầy tin chắc rằng các vị sẽ ít bao giờ lâm chấp và rơi vào trong cái khổ cảnh. Những cái ý niệm của cái bài giảng này xin chia sẻ với các vị như là một cái điều để suy gẫm. Suy gẫm lại cuộc đời, suy gẫm thân phận mình và để biết cách điều tiết lại cho mình, cho các con và cho người thân. Và nếu chúng ta hiểu được như vậy chúng ta hãy xóa những vết ngăn mà chúng ta đã làm đau khổ cho nhau. Có những cái không đáng nhưng mà chúng ta cứ nuôi thù, nuôi hận, nuôi giận, nuôi tức. Để chi vậy? Để làm khổ mình, khổ người. Chuỗi ngày chúng ta sống chưa được bao lâu, bình an chưa được mấy ngày, mà chúng ta cứ tự gây lên quan trái hoài, chúng ta đày đọa cuộc đời mình tội quá. Một kiếp người mà tự dựng lên các quan trái để làm khổ mình hoài. Có những cái khổ do mình dựng lên chứ không phải ai dựng cả, mà mình cứ dựng lên, đặt lên, tạo ra những cái ngang trái như vậy để hại mình. Những thù oán này các vị nuôi truyền kiếp. Cũng giống như cái anh đó, cái ngày mà anh để trở nên cái tòa mà kết tội anh như chung thân tử hình, thì lúc đó anh mới nói là trời ơi, giờ này anh mới biết rằng anh làm điều vậy là sai. Cha ảnh bị cái người khác giết chết, người khác mới ở tù mới một thời gian dài. Anh này nuôi cái mối hận, mới nuôi cái mối hận là canh cái ngày mà anh này ra tù. Anh này vừa ra tù xong, anh này mua cái cây súng và 30 viên đạn về xả hết vô trong nhà người ta. Xả không trúng cái người ở tù mới về mà trúng vợ con người ta. Cuối cùng khi kết án anh này chung thân thì lúc đó anh này mới nói là lầm. Thành ra các vị đừng có tạo ra quan trái nữa. Luật pháp đã xử là nó cũng đã xứng đáng lắm rồi. Đời chúng ta đã tự ngang trái nhiều, đau khổ nhiều. Người ta nói gì? Quan trái nên giải không nên kết. Là vậy. Đừng có ôm đồm nhiều mọi thứ, hận thù phân chia tất cả, rồi xúi người khác hận thù nữa chứ. Một mình hận thù chưa đã, mình xúi thêm, kêu thêm, gom vô để đồng tình với mình, để cùng hận thù cho có thế lực. Tất cả những mình như vậy. Mình ghét một người chưa đủ, mình phải kêu nhiều người giống như mình để ghét thêm. Thật ra những cái đó chứ gì? Tâm phàm phu cứ tạo ra những trái ngang, tự trái ngang cá nhân, rồi tạo trái ngang tập thể, rồi tạo trái ngang của vùng, rồi tạo trái ngang của các quốc gia. Tất cả những cái này chúng ta tự làm nên ngang trái không? Cho nên học và tu biết khổ rồi, hãy tìm cho mình được một con đường đi để bình yên. Chúc tất cả các vị đầy đủ duyên lành để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Như vậy với cái bài giảng này, tôi đưa ra như một cái ý niệm để chia sẻ với các vị. Mong là các vị sẽ lượm lạc được một cái gì đó cho cuộc sống mình hôm nay và ngày mai. Nguyện các vị chư Phật gia hộ các vị một khóa tu thật sự hạnh phúc và gặt hái được nhiều kết quả trong khóa tu này. A Di Đà Phật.
Nơi cạnh núi đồi thiên liêng, mắt mẹ đang nhìn thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khổ trầm luôn. Con quỳ trước mẹ biển thương, mắt buồn giữ nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quan âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước thành xương xóa sạch bao ưu phiền. Nam mô mẫu từ tay mẹ thương đón đưa, vạn kiếp trần lao mẹ đã dần thân con đã quay về nơi đây, hướng từ chiếu tỏa mây bay, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhánh sương cứu khổ từ đây, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhánh sương cứu khổ.